Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học của chúng ta, tức là bây giờ tới thọ niệm Phật. Hồi nãy là chúng ta đã học thân niệm Phật, bây giờ chúng ta lại thọ niệm Phật. Bởi vì thân thọ tâm pháp, thân đã niệm Phật rồi thì bắt đầu bây giờ tới thọ niệm Phật. Thọ niệm Phật như thế nào? Thân Phật đã làm chủ được ba trạng thái của thọ. Một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là thọ bất lạc, bất khổ. Đối với ba thọ, một là Phật thọ lạc, không làm tâm Phật ưa thích, không vui mừng, không ca ngợi, không cầu mong, không ước muốn, không tưởng nhớ. Thọ ta niệm Phật cũng vậy, giống như Phật, không ưa thích, không vui mừng, không ca ngợi, không cầu mong, không ước muốn, không tưởng nhớ. Nhờ thế thọ ta không tác dụng được, không lôi cuốn được, không làm cho ta đắm đuối mê mờ. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp lý, phồn dùng pháp hướng, như lý tác ý. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta nó có ba cái thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc, bất khổ. Và ở trong ba cái thọ này, Đức Phật không có chấp nhận cái thọ nào hết. Thọ lạc Đức Phật cũng không thích, mà thọ khổ Đức Phật cũng không sợ, mà thọ bất lạc, bất khổ Đức Phật cũng không cho nó là niết bàn cứu cánh. Toàn là cái thứ thế gian phàm tục. Những cái thọ này đối với Đức Phật xem như là nó không có cám dỗ được Đức Phật. Do đó bây giờ chúng ta lấy cái thọ mà niệm Phật, thì Phật, cái thọ của Phật như thế nào thì cái thọ của chúng ta phải như thế nấy. Cho nên chúng ta phải tập nó như vậy. Nhưng mà muốn nói như vậy nhưng mà không có pháp tu, không có pháp hành thì làm sao mà chúng ta đạt được như vậy được. Cho nên chúng ta phải có pháp hành để cho chúng ta càng ngày nhờ cái pháp hành đó, nhờ cái giới hành đó mà chúng ta thấm được cái lý của nó. Cho nên chúng ta hoàn toàn là chúng ta mới không có đắm đuối theo thọ lạc, không có sợ hãi theo thọ khổ, không có ham thích theo thọ bất lạc, bất khổ. Thọ lạc, bây giờ chúng ta trạch pháp cái câu này ra để mà chúng ta dùng pháp hướng đây. Thọ lạc là vô thường, khi có sinh ra khả ái, khả hỷ, khả lạc, nhưng chỉ chốc thời, không được lâu dài. Vì thế thọ là nguy hiểm, là tai họa, là khổ đau, ta phải đoạn dứt, không được ham thích, say đắm, không được để chúng lôi cuốn, không được để tâm ta sa ngã theo chúng. Đó là cái câu trạch pháp mà chúng ta nhắc nhở, và chúng ta cũng phải hiểu rõ nó là vô thường. Tại sao nó vô thường? Chúng ta quán xét. Bởi vì chúng ta khi mà trạch pháp câu này ra thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết của nó để chúng ta thấu suốt được nó vô thường như thế nào. Thân của chúng ta bây giờ nó đang có cái sự thích thú yên an ổn, hoặc là chúng ta đang ăn cái món ăn nó ngon, đó là nó có cái cảm giác thích. Vậy là bây giờ khi nuốt hết cái món ăn đó rồi thì nó mất đi, nó không còn nữa. Như vậy là nó có thường không? Tức là vô thường. Cũng như thân ta bây giờ nó không có bệnh đau nè, nó nghe nó an ổn nè, còn lát nữa cái nhức đầu, vậy thì nó có thường không? Nó là vô thường. Cho nên nó sinh ra, khi mà thọ lạc nó sinh ra thì chúng ta thích lắm, cho nên nó gọi là khả ái, khả hỷ, khả lạc. Nhưng mà nó chỉ có một chút là nó hết liền. Cũng như có người đi xa về gặp mình vui có một chút, rồi mai mốt đâu có vui nữa, đâu có vui hoài đâu, vui có bữa đó thôi, vui có hồi nãy đó thôi, còn bây giờ thì hết vui rồi. Thì tức là cái vui đó nó không có kéo dài mãi, cho nên nó vô thường, lúc sanh ra rồi lúc mất, nó không có vô thường. Vì thế mà chúng ta hiểu biết được cái thọ của thế gian, của thọ của thân mình đều là hoàn toàn là vô thường. Mà nó nguy hiểm, khi muốn cầu mong được cái thọ đó thì nó phải trải qua nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Ví dụ như trước khi mà có người thân mà đi xa, bây giờ về gặp nhau mừng, thì trong khi trước khi đó, khi có duyên gì mà cái người đó đi xa thì chúng ta có buồn tủi không? Có thương nhớ không? Thương nhớ buồn tủi, rồi bây giờ mới lâu ngày mới trở về gặp nhau mới có vui mừng. Cho nên bây giờ mà vui mừng thì nhớ trước kia cái ngày mà chia tay ra đi, không biết còn sống hay chết, buồn luôn luôn, lúc nào cũng sầu khổ. Rõ ràng là cái thọ lạc của nó đem đến cái niềm vui thì phải có cái sự khổ rồi mới có cái sự vui. Cũng như có cái sự vui rồi thì nó sẽ đến cái sự khổ. Cho nên chúng ta phải thấy nó là nguy hiểm, là tai họa, là khổ đau. Do biết nó là nguy hiểm, tai họa, khổ đau đó, Cho nên chúng ta phải đoạn dứt, không có ham thích theo nó, không có say mê theo nó, không có vui theo cái kiểu mà như vậy được nữa. Vì vui đó rồi khổ đó, cho nên chúng ta không có để cái thọ lạc đó mà làm cho tâm ta sa ngã. Đó, vì vậy cái câu mà trạch pháp này á, là chúng ta hiểu rõ như vậy, cho nên chúng ta nhắc như vậy thì chúng ta không còn say đắm nữa. Chứ còn không khéo thì chúng ta dễ say đắm lắm, dễ bị sa ngã, nó cám dỗ cái thọ lạc này, nó cám dỗ chúng ta dữ lắm. Cái thọ khổ thì chúng ta sợ đó, nhưng mà cái thọ lạc này chúng ta không sợ đâu, mà chúng ta ham lắm. Vì thế gian mà người ta sống được á, tại vì có cái thọ lạc này mà người ta thích sống này. Cũng như một người sắp chết rồi mà vẫn thấy có cái giọt mật mà ngon á, thì họ vẫn thích, họ muốn chết rồi đó, họ sắp chết rồi mà họ vẫn còn thấy cái ngon của thế gian, họ còn thích ăn chứ chưa phải, họ thích nếm chứ chưa phải họ muốn bỏ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng cái thọ lạc nó đem đến chúng ta khổ lắm, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Nó chỉ là chấp thời, nó chỉ là chớp mắt mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái khổ sau này. Hai, Phật thọ khổ. Phật không sợ hãi, nghĩa là gặp khổ như đau nhức bệnh tật thì Đức Phật không có sợ hãi. Còn chúng ta mà đau nhức ngày kia nọ thì chúng ta sợ lắm, sợ chết nè, sợ khổ nè, sợ nhức, đủ thứ lo lắng buồn rầu, ăn không được, ngủ không được nữa. Nghe cái thân đau nhức chỗ nào đó, chúng ta thôi quá khổ. Còn ông Phật thì mặc nó, ông chẳng hề sợ hãi gì hết. Cho nên Phật không có sợ hãi cái thọ khổ, mà cũng không chán ghét nó, mà cũng không lo lắng, không buồn rầu, không ưu não, và luôn luôn Phật bất động trước các thọ khổ. Nghĩa là trước các thọ khổ. Cho nên Phật nói, cái sức tận cùng chịu đau của cái thân của chúng ta đó, chịu đau cái sức tận cùng của cái thân của chúng ta, mà Đức Phật vẫn thản nhiên, mà vẫn thản nhiên mà không để cho tâm mình dao động, thì nó có một sự mát lạnh ở chỗ sức chịu khổ, tận cùng của sức chịu khổ của cái thân chúng ta. Đó, thì như vậy là chúng ta đã thấy biết rằng Phật không có sợ hãi cái thọ khổ, Phật không có lo lắng, không có buồn rầu cái sợ thọ khổ. Như ai có thân này cũng đau, cũng nhức, cũng tai nạn này, tai nạn khác, nhưng mà đối với Phật thì Phật rất thản nhiên. Đối với ta thì chúng ta gặp cái thọ khổ là chúng ta sợ hãi, chúng ta không có dám, chúng ta lo lắng, chúng ta buồn rầu. Trái lại Phật không buồn rầu, không lo lắng gì hết. Tại vì nhân quả thì phải có thọ khổ thôi, mà thọ khổ thì mặc nó, chứ đâu phải vì mình mà mình sợ nó. Cho nên khi quý thầy thấy quý thầy có thọ những cái thọ khổ đó, mà quý thầy có những cái bệnh tật, mà quý thầy cứ lo lắng cho bệnh tật mình thế này thế khác, thì tức là quý thầy đã bị cái thọ lôi cuốn quý thầy rồi, làm cho quý thầy bất an rồi, tâm quý thầy dao động. Còn bằng không á, mà nếu quý thầy chẳng có sợ hãi, quý thầy đặt cái niệm thọ trước mặt, quý thầy mới câu hữu với sắc thọ, hoặc thức thọ, hoặc hành thọ, hoặc tưởng thọ, quý thầy câu hữu, quý thầy đặt ở trước mặt quý thầy, quý thầy quán xét, quý thầy tư duy, quý thầy đập nó xuống, quý thầy chẳng rung động trước cái thọ khổ quý thầy, thì quý thầy làm chủ được thọ khổ. Cho nên quý thầy vượt thoát ra nó, mà thân nghiệp của quý thầy cũng sẽ hết. Cho nên hầu hết là một số quý thầy tu hành mà trước cái thọ khổ, trước cái bệnh tật của quý thầy, tức là trước cái nghiệp thân của quý thầy quá đau khổ đó, tức là thọ khổ đó. Quý thầy lo lắng thế này thế khác, nghĩ rằng thân mình phải mạnh mới tu được, đau ốm thì tu không được, bây giờ như thế này thế khác, cứ lo lắng sợ hãi như vậy đó, thì chẳng tu gì được hết. Trái lại, đặt cái niệm thọ khổ đó trước mặt của mình, rồi dùng cái tri kiến giải thoát, quán xét, tư duy, đập nó xuống, phá toan nó ra, nó không còn có nữa, thì như vậy là quý thầy sẽ thấy cái nghiệp thân của quý thầy giải thoát hoàn toàn, nó không còn làm cho quý thầy đau khổ. Ta lấy thọ niệm Phật cũng vậy, giống như Phật, phải gan dạ, phải kiên trì, phải đầy đủ nghị lực, phải dũng cảm, phải chiến đấu với thọ, không sợ hãi, không chán ghét, không lo lắng, không buồn rầu, không ưu não, luôn luôn giữ tâm bất động các thọ khổ. Ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tắc ý để giữ tâm bất động trước thọ khổ. Đó, thì khi mà một cái người mà tu theo đạo Phật á, thì chúng ta phải thấy cái thọ khổ. Nếu mà chúng ta không có hiểu thấu được cái thọ khổ á, thì khi gặp cái thân nghiệp của chúng ta, nó mang cái thân mà từ khi mà sinh ra cho đến khi mà chúng ta chết, có nhiều người mang cái thân có cái nghiệp, nó đau từ nhỏ chí lớn. Mà nếu mà không có cái chỗ mà tu tập á, không có được cái định mà tu tập để quét sạch nó, thì chắc chắn là quý thầy tới khi chết mà quý thầy cũng chưa hết cái nỗi khổ của cái thọ của mình. Còn biết như vậy thì chúng ta sẽ tu tập đúng cách, cái phần này á là sau khi mà giảng xong cái giáo án này á xong á, thì thầy sẽ dành riêng cho những cái người mà có cái thân nghiệp nặng một cái bài pháp để giúp cho họ đặt cái niệm thọ mà tu cái định vô lậu để quét sạch cái niệm thọ, phá đi những cái nhân quả của đời trước của họ mang cái thân ra đã có cái bệnh, để giúp cho họ thoát ra cho khỏi những cái nghiệp thân đó bằng những cái pháp có những cái ý nghĩ của Phật pháp để giải thoát họ ra khỏi cái thọ. Chúng ta phải dùng cái câu này để mà trạch pháp, để tu, để mà sống đúng như cái thọ của Phật. Thọ khổ, chúng ta phải thấy nè, thọ khổ không từ đâu đến, không từ đâu đi, toàn là do duyên ác mà có thọ khổ, do quả ác mà kết trái mà có thọ khổ. Ta cứ giữ tâm bất động, thọ đến thọ đi mặc thọ, chẳng tác dụng, ta được, do thế thọ sẽ tịnh chỉ hoàn toàn. Đó, như vậy thì các thầy sẽ dùng cái câu trạch pháp này á, mà khi gặp cái thân quý vị đau bệnh á, thì quý vị đặt cái câu này và quý vị nhắc cái tâm của quý vị. Thọ khổ không từ đâu đến, nó không phải ở ngoài nó đến vô thân ta đâu, mà nó cũng không từ đâu nó đi, hoàn toàn là nó do duyên hợp mà thành mà, cho nên toàn là do duyên ác mà có thọ khổ, do quả ác mà kết trái mà có thọ khổ. Ta cứ giữ tâm bất động, thọ đến thọ đi mặc thọ, chẳng tác dụng được tâm ta, do thế thọ sẽ tịnh chỉ hoàn toàn. Đó, chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới tịnh chỉ được các thọ. Đó, có như vậy thì chúng ta mới làm chủ được cái thọ của chúng ta. Chứ còn nếu không thì chúng ta yếu đuối đây rồi, chúng ta sẽ bị thọ nó làm chúng ta bọt càng bọt niễn, sợ hãi. Đó, thì như vậy là cái câu trạch pháp này quý thầy phải nhớ kỹ để thường nhắc nó. Cái câu thứ hai, thọ là vô thường, không có ngã, ta chẳng hề sợ hãi và nao núng thọ khổ, hãy đi đi. Đó, cái câu thứ hai là chúng ta đuổi nó đi đi. Bây giờ mày nhức cái đầu, mày đi đi, đừng ở đây. Mày là vô thường, lúc mày có, lúc mày không. Tại sao hôm qua mày không nhức đầu mà bữa nay mày nhức đầu? Cho nên mày đi đi, mày không phải là cái ngã. Cho nên vì vậy đó, cái câu pháp hướng này để giúp chúng ta đánh đuổi cái thọ nhức đầu của chúng ta. Thầy nhắc lại câu hai, thọ là vô thường, không có ngã, ta chẳng hề sợ hãi và nao núng thọ khổ, hãy đi đi. Đó là chúng ta đuổi nó đi đi. Câu ba, thọ khổ là vô chủ, không phải của ta, không phải của ai hết, của nhân quả duyên hợp, vậy thọ hãy đi đi. Nó là do duyên hợp của nhân quả mà, do ngũ uẩn thì là duyên hợp của chúng ta mà. Bây giờ nó có thọ nhức cái đầu hoặc đau cái bụng đây, nó không phải của chúng ta đâu. Nó bây giờ nó đau đi cầu không được, nó nhức nhối đây, nó đều là cũng là cái nhân quả thôi. Cho nên mình đi đi, chứ đừng có ở đây. Cho nên mình cứ ra lệnh mình đuổi nó đi. Thọ khổ là vô chủ, nó không có chủ mà, nó không phải của ta mà không của phải của ai hết rồi. Nó do cái nhân quả mà hợp lại. Câu hai, thọ là vô thường, không có ngã, ta không hề sợ hãi và nao núng, thọ khổ hãy đi đi. Câu ba, thọ khổ là vô chủ, không phải của ta, không phải của ai hết, của nhân quả duyên hợp, vậy thọ hãy đi đi. Đó là câu thứ ba, chúng ta cũng đuổi nó, không có cho nó. Cho nên chúng ta thường thường là lúc tuổi chúng ta già, chúng ta yếu, dễ hay có thọ lắm. Cho nên lúc nào chúng ta cũng dùng những cái pháp hướng này đuổi nó đi, nhức đầu, nhức chân, nhức tay, nhức khớp xương hoặc cái gì, tất cả chúng ta cũng đuổi nó đi. Nó là cái tuổi vô thường, cái tuổi mà nó do cái nhân quả duyên hợp mà nó thành, nó tạo ra. Bây giờ chúng ta cảm giác thấy cái thọ khổ, chứ không phải là ai mà cảm giác thấy thọ khổ này. Tại thọ là thọ như vậy, cho nên chúng ta phải mạnh dạn mà đập đầu nó, đuổi nó đi, không có cho nữa. Câu 4, thọ khổ không phải trong ta, không phải ngoài ta, thọ là duyên hợp của nhân quả mà có, không phải của ta, không phải của ai, vậy thọ khổ hãy đi đi, đừng có ở đây, đừng có làm khổ ta. Đó, chúng ta đuổi nó đi đi. Khi nào mà chúng ta bị cái gì mà khổ trong thân của chúng ta, cái cảm thọ của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn toàn là xách đầu nó, đập nó xuống, đuổi nó đi, không có được để cho nó bén mảng vào cái thân của chúng ta, vào cái chỗ nào mà đối với chúng ta, để cho tâm chúng ta bất động hoàn toàn, an ổn hoàn toàn. Đó là cái phần mà thọ khổ đến đây đã hết. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học thọ bất lạc, bất khổ. Bây giờ chấm dứt.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học cái thọ thứ ba là cái thọ bất lạc, bất thọ khổ. Bất lạc, bất thọ khổ, đó là một một cứu cánh, một niết bàn mà cái người xưa trong cái thời Đức Phật á, có luật sư Hoài Đạo á, họ cũng cho cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ là niết bàn, là cứu cánh. Ngày nay cũng có một số người chấp nhận cái chỗ bất lạc, bất thọ khổ này là cái chỗ chẳng niệm thiện, niệm ác, là cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là cái chỗ da mỏng, da dày đều rất sạch, bản thể của vũ trụ. Thật ra thì cái chỗ này mà không có thọ khổ của các pháp của thế gian, nhưng nó là một trạng thái của một cái ý thức, cái tâm thức của con người. Nó không có phải là cái chỗ cứu cánh giải thoát. Vì cái chỗ này á, tuy rằng bất lạc, bất thọ khổ, nhưng khi mà có một cái điều kiện á, lạc hoặc là thọ hoặc khổ, thì ngay đó cái tâm của con người ở trong cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ này á, thì liền dao động. Thí dụ như có một cái điều kiện gì xảy đến làm cho họ vui mừng, thì ngay đó cái bất lạc, bất thọ khổ này liền mất đi, để nhường lại cho cái thọ lạc đó. Còn nếu có một cái trạng thái gì đau khổ, nhức nhối hoặc là giận hờn, thì ngay cái thọ bất lạc, bất thọ khổ này nó cũng mất đi, nó nhường lại cho cái thọ khổ đó. Do đó cái thọ bất lạc, bất thọ khổ này không phải là cái chỗ cứu cánh. Còn cái chỗ cứu cánh nó không phải ở trong cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ, mà ở cái chỗ cái trạng thái là cái tâm nó không có dao động, nó bất động. Khi có một cái trạng thái lạc thì cũng không cám dỗ được nó cũng bất động. Mà khi có cái trạng thái khổ thì nó cũng bất động, nó không bị duyên theo thọ lạc và thọ khổ. Còn cái trạng thái mà bất lạc, bất thọ khổ này thì luôn luôn nó bị duyên theo, hễ cái lạc thì nó chạy theo cái lạc thì nó mất cái bất lạc, bất thọ khổ. Mà cái thọ khổ đến thì nó cũng bị dao động theo, mà nó không có giữ được cái bất lạc, bất thọ khổ này. Cho nên đối với Phật thì Phật không có chấp nhận cái chỗ này là cái cứu cánh, là cái niết bàn, là cái bản thể của vũ trụ. Mà chính Đạo Phật chấp nhận là trước mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự khó khăn, mọi cái lạc, cái thọ khổ mà cái tâm không dao động, thì chính cái chỗ đó mới là niết bàn, mới là cứu cánh của con người tu theo Đạo Phật. Thân Phật thọ bất lạc, bất khổ. Phật cho đó là một trạng thái của còn phàm phu, không phải là cứu cánh. Phật không chấp nhận. Ở đây quý thầy phải hiểu, ngay chỗ thọ lạc mà chẳng sanh ưa thích, ham mê, tức là tâm bất động trước thọ lạc, đó là phạm hạnh, mục tiêu của phạm hạnh. Ngay chỗ thọ khổ mà chẳng sanh tâm sợ hãi dao động, đó là phạm hạnh, là mục tiêu của phạm hạnh, là giải thoát của Đạo Phật. Thì như vậy thì quý thầy thấy rất rõ, cái chỗ bất lạc, bất thọ khổ này chỉ là một trạng thái bình thường của một người không lạc, không khổ, chứ không phải tâm bất động. Tâm vẫn còn dao động, tâm vẫn còn chạy theo lạc hoặc là sợ hãi trước cái thọ khổ. Ngay cái chỗ mà thọ bất lạc, bất khổ mà sanh ưa thích, thấy cái trạng thái nó bất lạc, bất thọ lạc, bất thọ khổ này, tưởng là giải thoát, rồi sanh cái tâm ưa thích, cho nó là cứu cánh, là niết bàn, thì đó là một cái tâm chấp trước. Cái tâm chấp trước như vậy là nó dính mắc vào cái chỗ chấp trước đó, cho đó cái trạng thái đó là cái cứu cánh của mình, thì đó là bị dính vào cái chỗ chấp trước dao động, nên chẳng phải là phạm hạnh cứu cánh. Vì cái chỗ này nó dễ bị dao động, vì còn chấp trước nó, cho nên có một cái gì thì nó dễ bị dao động. Còn cái kiến chấp nó, cho nó là cứu cánh, thì tức là nó sẽ bị dao động ở chỗ đó. Thọ ta niệm Phật, chỗ bất lạc, bất thọ khổ này, ta vẫn thản nhiên, không để tâm dao động, cũng không chấp trước, thì đó là phạm hạnh, là mục tiêu của phạm hạnh, thì đó là tâm bất động giải thoát của mọi con người. Và chính chỗ đó là chỗ của đạo Phật chấp nhận cái phạm hạnh giải thoát của người tu theo đạo Phật, chứ không phải chỗ mà bất lạc bất thọ khổ này, mà cái chỗ bất động, bất động tâm. Ta trạch pháp câu này dùng pháp hướng dẫn tâm như lý tác ý để mà xả cái trạng thái tâm bất lạc bất thọ lạc bất thọ khổ này. Ta trạch pháp như thế này: thọ bất lạc, bất khổ không phải là cứu cánh niết bàn, nó là một trạng thái không lạc không khổ của phàm phu, vì thế chưa phải là cứu cánh, nên ta hãy từ bỏ, buông xuống, không được chấp trước nó, không được trụ ở nó, mà phải bỏ đi. Hãy đi đi, đừng có ở trong ta nữa, đừng có ở trong cái trạng thái bất lạc bất thọ khổ này ở trong ta nữa. Đó là cái câu trạch pháp, thầy xin đọc lại. Thọ bất lạc bất khổ không phải là cứu cánh niết bàn, ta hãy từ bỏ, buông xuống, không được trụ ở trạng thái này nữa. Đó là cái câu mà chúng ta hướng và nhắc tâm chúng ta hàng ngày, để chúng ta đừng có chấp cái thọ mà bất lạc bất khổ này. Bây giờ chúng ta tiếp tục tâm niệm Phật. Một, tâm Phật không có ham muốn. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không ham muốn các pháp thế gian. Đối với các pháp thế gian thì Đức Phật đã xả bỏ hết, không còn để cái một cái pháp nào mà trong tâm mà Đức Phật chấp nhận. Cho nên Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh mà Ngài ra đi tìm con đường giải thoát. Cho nên Ngài không còn ham muốn cái gì cả hết, chỉ còn có cái tìm lấy cái sự giải thoát sanh lão bệnh tử. Cho nên tâm ta niệm Phật thì ta cũng phải như Phật vậy, không có ham muốn gì hết, bỏ xuống hết, giống như Phật. Mà muốn giống được như Phật vậy thì ta nên trạch pháp cái câu này, dùng làm cái pháp hướng như cái lý mà tác ý. Các pháp thế gian là vô thường, là khổ, ta không nên tham muốn nó mà phải từ bỏ, xa lánh nó, đừng có bén mảng đến những cái pháp thế gian, nó là khổ. Đó là chúng ta dùng cái câu pháp hướng như vậy. Thì xin nhắc lại để chúng ta nhớ lại cái câu pháp hướng cho rõ: các pháp thế gian là pháp vô thường, là khổ, ta không nên tham muốn, hãy từ bỏ, hãy xa lánh cái lòng tham muốn đó đi. Câu 2: tâm Phật không tham đắm một vật gì ở trong cái thế gian. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không tham đắm một vật gì ở trong thế gian. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này để dùng làm cái pháp hướng nhắc nhở tâm như cái lý mà tác ý. Các pháp thế gian có sự cám dỗ và sự lôi cuốn, ta không nên tham đắm, vì tham đắm là khổ và làm hại nguy hiểm cho mình, là tai họa, ta hãy từ phước, từ bỏ và xa lánh nó. Số 3: tâm Phật không sân. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không sân hận đối với một ai. Ta nên trạch pháp câu này để thường nhắc nhở tâm ta như cái lý giải thoát mà tác ý ra. Sân hận là pháp khổ đau, làm cho mình khổ mà còn khiến cho người khác khổ. Ta hãy dứt bỏ, không được sân hận với dù bất cứ với một ai hết. Quý thầy phải nhớ là lúc nào mình cũng như cái lý này mà tác cái ý ra để nhắc cái nhở cái tâm của mình không có còn sân hận. Vì sân hận là một cái pháp rất là ác, nó làm cho khổ mình và khổ người. Người mà lấy tâm niệm Phật thì không để cho tâm mình sân hận. Câu 2: sân hận là cái pháp ác một cái pháp rất ác, phải dứt bỏ ngay, không được lưu lại ở trong tâm ta một chút nào. Muốn mà được như vậy á, thì hàng ngày lúc nào rảnh rang chúng ta cũng phải như cái lý mà tác ý nó, để vạch mặt nó cho biết nó là một cái pháp rất ác mà chúng ta cố gắng để mà xa lìa nó. Câu 4. Tâm Phật thì không có nghi ngờ, tâm ta niệm Phật cũng vậy, không nghi ngờ ai cả. Vì nghi ngờ là một tánh xấu ác, làm cho tâm ta bất an, làm cho ta nghi kỵ đối với người khác, không có thân tình, làm cho người khác cũng đau khổ. Muốn được vậy, ta trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng hàng ngày như cái lý mà tác ý ra để dứt bỏ cái tâm nghi. Câu pháp hướng đây: nghi là một ác pháp làm khổ mình, khổ người. Từ đây ta phải dứt bỏ, ta phải từ giả, lìa xa tất cả những gì mà nghi nan, nghi ngờ người khác. Cái lòng nghi hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. Khi mà ta trạch cái pháp cái câu này rồi, thì chúng ta cứ nhớ nhắc, vì cái tâm nghi tị, vì cái tâm mà nghi ngờ, thấy cái người nào mà hơi có cái vẻ mà sinh nghi, thì là mà chúng ta phải bận tâm, hết sức bận tâm, là phải nhìn ngó họ, phải xem xét họ, rồi theo dõi họ bằng cách này bằng cách kia, cho nên ta rất bận tâm. Vì vậy nó làm cho ta rất khổ. Rồi cái người khác mà nhận ra được mình mà theo dõi họ như vậy á, thì họ sinh ra ghét và không ưa mình. Cho nên đối với ta đó, thì phải hiểu rõ cái tâm nghi đã làm cho mình rất khổ, là phải cứ theo dõi người khác, phải để ý người khác. Rồi người khác mà hiểu được mình á, theo dõi họ như vậy đó, thì họ sinh ra ghét, họ sinh ra thù hận, rồi họ đâm ra tìm cách nói xấu mình, hoặc là họ tìm cách này cách khác để hại mình. Vì thế mà chúng ta muốn cho cái tâm nghi này nó không có ở trong mình nữa, thì hàng ngày chúng ta hãy trạch những cái câu mà hồi nãy thầy đã dạy ở trên đó, thường phải nhắc cho nó. Cho nên ai làm gì thì chúng ta chẳng để ý, chẳng nghi ngờ. Ai làm ác thì họ chịu lấy, ai làm thiện thì họ nhờ. Chứ chúng ta chẳng nghi họ là trộm cắp, hoặc nghi họ nói xấu mình, hoặc nghi họ thế này thế kia. Vì cái nghi đó nó làm cho chúng ta rất khổ tâm, và cứ phải để ý người khác, nó rất mệt. Cho nên chúng ta biết nó là tạo cho chúng ta khổ, thì chúng ta hãy lấy cái câu đó mà lấy cái tâm mà niệm Phật để mà diệt trừ cái tâm nghi. Vì ông Phật, tâm Phật là không bao giờ có nghi ngờ ai hết. Và mình lấy tâm mình niệm Phật thì mình cũng xả bỏ, cũng diệt trừ, cũng dứt đoạn cái tâm nghi, đừng có để nó ở trong lòng của mình. Nó có như vậy được thì chúng ta mới có được an vui, mới có được hạnh phúc. Bây giờ về cái phần 5 là tâm Phật không tị hiềm. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không có tị hiềm ai hết. Tị hiềm là một cái tánh xấu ác, làm khổ mình, khổ người. Ta hãy dứt bỏ, xa lánh, từ khước, diễn ly, đừng để nó bén mảng ở trong tâm ta. Thì chúng ta cũng phải hiểu cái tâm mà tị hiềm á, tị á là mình ganh tị, hiềm là mình hiềm hận, ganh tị là mình thấy người ta hơn mình, thì cái mình sanh cái lòng ganh tị, mình không muốn họ hơn mình, thấy họ giàu hơn mình, thì mình sanh cái lòng ganh tị với họ, không có muốn cho họ hơn mình, thấy họ học giỏi hơn mình cũng sanh cái lòng ganh tị, không có muốn ai học giỏi hơn mình, thấy họ có cái lòng mà hơi mà tu giỏi hơn mình thì mình cũng đâm ra ghét họ, rồi mình tìm cách là nói xấu họ hoặc phá họ, không có để cho họ yên ổn tu hành. Từ đó chúng ta thấy cái lòng mà tị hiềm nó tạo chúng ta nhiều cái tánh xấu, cái tánh ác ở trong đó, nó làm cho mình bất an mà người khác cũng không an. Do cái tánh đó như vậy á, nó làm cho mình càng ngày càng lui chứ không có tiến ở trên con đường tu tập. Do biết thấy được cái lòng tị hiềm là cái lòng quá xấu như vậy á, thì chúng ta phải cố gắng lấy cái tâm của mình mà niệm Phật, cũng giống như Phật, không có tị hiềm ai nữa hết, bỏ xuống. Vì ai hơn thì mình mừng, ai tu tốt thì mình mừng, ai làm giàu thì mình mừng, mình mừng, mình vui theo, mình hoan hỷ với họ, chứ mình không có ganh ghét họ, mình không có nói xấu họ bằng cách này hoặc bằng cách khác. Cho nên cái lòng tị hiềm là cái lòng rất là tệ hại. Do vì vậy mà chúng ta phải cố gắng mà xa lánh nó, từ giả nó, từ khước nó. Muốn được vậy, ta hãy trạch pháp câu này, dùng pháp hướng chặt đứt nó, chặt đứt cái lòng tị hiềm. Thường thì hàng ngày chúng ta ngồi thẳng lưng kiết già, đặt cái niệm tị hiềm trước mắt, rồi đặt cái pháp hướng, rồi chúng ta dùng cái pháp quán, chúng ta suy tư cái lòng tị hiềm của mình, nó đưa mình đi đến những cái nỗi khổ nào, mình ganh ghét họ như thế nào, mình thấy họ hơn mình ganh ghét họ sao, rồi nó làm cho mình khổ đau như thế nào, thì mình quán xét cho thấu suốt được cái lòng tị hiềm của mình, từng đó mình thấy nó đem đến bao nhiêu sự khổ đau cho chính mình, rồi cũng từng hiểu biết như vậy đó, mình mới dùng cái pháp hướng, một cái câu để mình trạch ra, để mình đuổi nó đi, mình đừng có cho nó ở trong tâm của mình nữa, mình xem nó như một cái vật đồ bỏ, mình đừng có để nó nữa. Cho nên cái câu trạch pháp này quý thầy nhớ mà ghi chép. Ngày xưa khi mà Đề Bà Đạt Đa thấy Đức Phật có một cái giáo đoàn được cái uy tín, các cái nhà vua đều là rất kính nể Đức Phật, thì ông sanh ra cái tâm tị hiềm do đó ông tìm mọi cách chia cái giáo đoàn của Phật ra, rồi ông đặt ra những cái giới luật cho nó có cái vẻ sống hay hơn Phật, sống khổ hạnh hơn Phật, để làm cho hơn Phật. Và đồng thời thì ông quyến dụ được một cái nhà vua A Xà Thế, nhờ cái nhà vua A Xà Thế đó họ cúng dường và hỗ trợ ông. Cho nên ông lợi dụng cái lòng tin của một nhà vua, rồi ông tìm mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm của con người ghê gớm. Ông lăn đá làm cho Phật phải chảy máu, ông dùng voi sai để mà giết Phật, ông dùng mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm, cái lòng mà ganh ghét, cái lòng mà tị hiềm của con người ghê gớm lắm. Cho nên ở đây một cái người mà tu theo đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày xưa không có bao giờ mà có tị hiềm đối với luật sư ngoại đạo á. Dù là người ta tu như thế nào thì Đức Phật cũng không có chỉ trích chê bai người ta, tức là không có lòng tị hiềm người ta. Mà đôi khi đến hỏi Phật á, những cái ngoại đạo á, đôi khi đến hỏi Phật á, như cái một cái vị mà khổ hạnh á, tu theo cái hạnh của con bò á, và một vị mà tu theo cái hạnh của một con chó, mà đến hỏi Phật á, hỏi ba lần Phật nói đừng hỏi ta, nghĩa là nếu mà ta nói ra đó thì các ngươi sẽ khổ sở và nghĩ rằng ta là tị hiềm mấy ngươi, hoặc là ta sẽ nói xấu mấy ngươi, nhưng mà ta nói là một cái sự thật, cho nên đừng có hỏi, thôi thôi đừng có hỏi ta. Cho nên hầu hết là Phật từ chối, nhưng các vị đó đó có ý muốn hỏi Phật. Như mình tu những cái hạnh như vậy đó, là sau này mình sẽ thú hướng, sẽ sinh đi về đâu, sẽ được làm cái gì, thì Đức Phật buộc lòng mà nói ra một cái sự thật, thì chớ không phải là cái lòng tị hiềm muốn bài bác cái pháp của người ta, muốn nói xấu cái pháp của người ta. Nhưng tại vì cái pháp đó nó sẽ đưa người ta đi đến cái chỗ không giải thoát. Cũng như bây giờ đó, quý thầy cũng thấy rằng khi mà thầy hiểu biết được các pháp mà hiện bây giờ mà người ta đang gọi là Phật Pháp người ta tu đó, người ta cứ ngỡ tưởng nó là sẽ đưa họ đi đến giải thoát. Nhưng mà thầy hiểu rằng nó sẽ không có đi đến giải thoát. Cho nên từ lâu thầy cứ nghĩ rằng mình sẽ núp sau lưng Hòa Thượng để mình giúp đỡ cho những người tu đúng theo cái đường lối của Đạo Phật, để cho họ đạt được cái sự cứu cánh giải thoát. Nhưng không có đủ cái nhân duyên mà mình làm như vậy. Vì vậy bây giờ mà thầy nói thẳng ra là những cái điều, cái pháp mà người ta tu á, nó không có đưa họ đi đến cái cứu cánh giải thoát, mà nó đưa đi đến cái chỗ sai lệch. Nó làm cho họ uổng cái cuộc đời, vì họ đang sống ở trong cái dục lạc của thế gian, thì làm sao họ ly được dục, ly ác pháp được. Cho nên thầy nói ra không phải có nghĩa là ganh tị với họ trên cái danh lợi, mà nói ra để biết được cái đúng cái sai của Đạo Phật, để giúp cho họ sáng suốt, mà họ thấy được cái đường đi, cái cách thức tu tập để họ được giải thoát. Ai tu cũng muốn được giải thoát, nhưng cuối cùng thì uổng phí một cuộc đời. Cho đến ngày cuối cùng thì khi mà bỏ thân này phải chịu đau khổ dằn vặt vô cùng vô tận. Nhìn trước cái sự đau khổ đó, là một vị tu sĩ thì nhìn các vị tu sĩ mà đau khổ vậy, thầy đâu có nỡ tâm. Cho nên nói ra không có nghĩa là tị hiềm với họ, ganh ghét với họ, mà nói bài bác họ, mà nói ra để biết đâu là sự thật, đâu là cái pháp của đúng của Phật, đâu là cái pháp không đúng của Phật, để giúp cho người ta tu hành. Cũng như Đức Phật nói ra cho hai vị mà khổ hạnh tu theo hạnh của một con bò, một con chó, thì hỏi Đức Phật vậy chứ tu như vậy thì sẽ được như thế nào, thú hướng được như thế nào. Thì Đức Phật nói bây giờ mình sống giống như mình ngủ, mình nằm, mình ăn, mình làm giống như một con chó, thì sau khi mình chết đi thì mình cũng thành con chó. Rồi mình sống, mình đi, mình ăn, mình nằm, mình ngủ cũng như con bò, thì mình sẽ chết đi thì mình cũng giống như con bò. Đó là một cái sự hiển nhiên. Đó là những cái hạnh, tưởng là mình làm cái hạnh đó thì mình sẽ sanh được cõi trời, mình sanh được cõi sung sướng hơn. Nhưng mà không ngờ thì nó lại là đi vào trong một cái thú hướng, nó quá là đau khổ. Cho nên hai cái người này nghe xong thì khóc lên. Thì Đức Phật nói tại các ngươi hỏi, chứ ta không có bao giờ ta muốn nói cái điều này. Ta đâu có muốn nói cái điều này. Tại vì các ngươi hỏi, vì vậy mà ta thấy như thế nào, hiểu như thế nào, thì ta nói như thế nấy, để cho các ngươi biết, mà các ngươi sửa lại cho nó đúng. Cũng như bây giờ mình làm một cái điều thiện thì nó sẽ đến cái những cái thú hướng nó thiện, mà mình làm một điều ác thì thú hướng mình sẽ đi vào cái cảnh ác, cảnh khổ. Đó là cái hướng của mình. Một cái cây thì nó nghiêng về cái hướng nào thì cái bóng nó phải ngã về cái hướng ấy, chứ làm sao ngã cái hướng khác được. Đó là như vậy. Cho nên ở đây nói chỗ này ra thì không phải là cái lòng tự hiềm, mà là cái lòng tốt của Phật. Còn như Đề Bà Đạt Đa, đó là tự hiềm, tìm mọi cách để mà hại Phật, để mà giết Phật, để cho mình đạt được cái uy tín, mình làm hơn Phật. Cũng như thầy, thì các thầy biết rằng thầy chỉ cần ẩn một bên sau lưng của Hòa Thượng để giúp cho Hòa Thượng chấn hưng thiền Phật giáo và thiền Việt Nam, thiền Trúc Lâm, để giúp cho những người tu hành được cái làm chủ được sinh tử một cách rất là tử tế, để nói lên được cái đường lối và cái sự mà trùng hưng chấn hưng Phật giáo của Hòa Thượng, của thiền tông Việt Nam, của Hòa Thượng, để cho nó làm sáng tỏ con đường mà Phật giáo Việt Nam, do cái công của Hòa Thượng. Còn riêng thầy thì thầy cũng chẳng cần cho ai biết thầy là một cái người gì hết, thầy chỉ làm đệ tử của Hòa Thượng thì chỉ giúp Hòa Thượng mà thôi. Thầy với thầy thấy cái tâm niệm của thầy thì như vậy, có phải nói lên cái giáo án này là chỉ trích xấu người ta không, có lòng tị hiềm với người ta không? Tị hiềm người ta để làm gì? Khi mà nói lên để cho người ta biết điều này điều kia thì thầy đã từ giả danh và lợi để đi vào một cái nơi xa vắng yên tĩnh để ẩn bóng rồi, còn đâu danh mà còn đâu lợi nữa, còn đâu có cái sự cung kính cúng dường, còn đâu có sự mà đón tiếp rừng rỗ của mọi người. Đó thì Quý thầy hiểu như vậy thì mới biết rằng một cái người mà lấy tâm niệm Phật á thì đâu còn là cái tâm tỷ hiềm, mà là cái tâm thương yêu, cái tâm muốn cho mọi người hiểu rõ được Phật Pháp, mà tu theo Phật Pháp để được giải thoát hoàn toàn.
Bây giờ chúng ta trạch thêm một cái câu nữa, một cái pháp hướng nữa, để thường xuyên nhắc nhở vì cái lòng tỷ hiềm rất là ác, như Đề Bà Đạt Đa chúng ta cũng thấy rất là ác, tìm mọi cách mà hại Phật. Thì chúng ta biết rằng cái tâm tỷ hiềm của mình nếu có thì chắc chắn mình cũng tìm mọi cách. Nếu là mình không có đủ cái sức hại người thì mình cũng tìm cách nói xấu người. Hầu hết là cái con người phàm phu á, mà ghét người, tỵ hiềm người khác á, thì tìm cách nói xấu người khác, hạ người ta bằng cái cách mà nói xấu người khác, làm có những cái điều rất là tệ ác. Cho nên ở đây chúng ta phải trạch pháp những cái câu để mà chúng ta nhắc nhở cái tâm của mình để xa lìa cái tâm tỵ hiềm. Để chúng ta lấy tâm niệm Phật thì không bao giờ còn cái tâm tỵ hiềm ở trong tâm ta nữa. Mà muốn được vậy á thì chúng ta phải trạch pháp ra. Tỷ hiềm á là một tâm rất ác, nó luôn luôn tìm cách để hại người, tìm cách để nói xấu người, nhưng cũng chính nó đã làm khổ cho ta và cũng đưa ta đến những vào những cái thú hướng để đọa vào ác đạo, để sanh làm ác thú hoặc là những cái kẻ hung dữ, mà trong không phải ở trong một kiếp này mà nó nhiều kiếp nhiều đời. Rõ biết như vậy á, ta phải luôn luôn cảnh giác và từ giả, xa lìa, diễn ly cái tâm mà tỷ hiềm, không để cho nó ở trong tâm ta nữa. Và khi mà trạch cái câu này rồi á, thì hàng đêm, hàng ngày chúng ta phải nhắc, vì cái tâm tỷ hiềm rất độc, nó hại người mà nó hại mình, sanh vào ở trong cái cõi địa ngục. Nó sanh vào ở trong những cái sanh ra làm những con vật ác độc. Cho nên do vì vậy đó mà chúng ta phải cảnh giác và phải siêng năng tu tập để cho nó thấm nhuần cái lời này, cái câu này, để cho nó thấm nhuần cái lý này, mà tâm ta không bao giờ tỵ hiềm, không bao giờ mà tranh hơn thua ai hết, không bao giờ mà nghĩ người khác mà làm khổ người khác. Do cái chỗ tu tập đó thì chúng ta mới được giải thoát
tỷ hiềm. Còn mình là người tu, là đệ tử của Phật thì mình phải dứt bỏ nó như chiếc giày rách, coi nó như cái đồ bỏ không còn xài được nữa. Thì như vậy á, hàng ngày chúng ta thường nhắc tâm của mình ném bỏ như ném bỏ chiếc giày rách. Vì vậy một ngày nào đó cái tri kiến giải thoát của chúng ta nương vào cái trạch pháp này mà nó phóng ra cái tri kiến giải thoát, nó thấu suốt được cái lý tỷ hiềm đưa đến cho mình khổ, người khác khổ như thế nào. Từng đó nó quét sạch cái lậu hoặc ở trong tâm của chúng ta bằng cái định vô lậu. Ở đây thì chúng ta mới có mà thân thọ niệm Phật, rồi bây giờ mới có tâm niệm Phật, nhưng mà nó là những cái pháp đầu tiên mà chúng ta tu tập bằng những cái pháp hướng, để sau đó chúng ta có những cái pháp quán, do từ cái pháp hướng này mà nó sinh ra những cái pháp quán rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta chuyên tâm tu hành, trí tuệ chúng ta càng ngày càng thông minh, chứ không phải là thiếu thông minh, không phải nhai lại cái bã mía của người khác mà nhai đi nhai lại. Có một số hiểu biết đó, mà chính cái tri kiến giải thoát của chúng ta nhờ những cái pháp hướng này mà nó phát triển ra, nó sẽ có những cái mà người ta không ngờ được. Cũng như bây giờ hôm nay mà các con đã thấy thầy nói ra bằng những cái kinh nghiệm bản thân của thầy, bằng những cái trí tuệ, tri kiến giải thoát của thầy, chứ không có vay mượn ở trong kinh sách của những người khác, mà ở trong kinh sách nói ra, mà chính do mình được giải thoát như thế nào, mình sẽ nói ra theo cái sự giải thoát của mình như vậy. Do đó là cái chỗ đó gọi là tri kiến giải thoát. Cái chỗ sai, chỗ đúng mà tu được hay là tu không được, mình nói ra qua cái sự của mình, chứ không phải vay mượn của kẻ khác nói lại bằng cái của khác. Cho nên do cái sự hiểu biết của các con bây giờ đó cũng là cái hiểu biết của người khác, chứ không phải là cái hiểu biết của các con. Tại sao trong cái thời gian tu hành suốt 5 năm, 10 năm nay mà các con không có kinh nghiệm nào của mình để nói ra, mà cứ nói cái của kinh nghiệm của cái khác? Thì như vậy mình chẳng có gì hết, mình tu mình chẳng biết gì hết. Chứ đâu phải các con không tu
Nhưng mà tu tại sao mình không phát triển được cái tri kiến của mình để mình nói những cái pháp hành của mình ra, mà bây giờ cứ nghe người ta nói cái pháp hành của người ta không, còn riêng mình không biết cái gì hết. Tức là mình không phát triển được cái, mình không khai triển và triển khai được cái trí tuệ của mình, cho nên mình không thấy được cái pháp hành của mình đúng đắn để đưa cho mình đi đến giải thoát. Bây giờ thầy dạy cái gì các con cứ theo thầy mà nói thôi, hoàn toàn các con không có cái gì mới của các con hết. Mà bây giờ các con biết khai triển nó, đặt cái pháp hướng này, khai triển nó, thì từng đó các con có những cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ vô sư của mình, nó có những cái thông hiểu của nó có những cái kinh nghiệm riêng của nó nói ra, nó làm người ta thấy à như vậy là đúng là của người này chứ không phải là của người khác được. Đó, thì như vậy các con thấy ở đây cái mục đích là triển khai cái trí tuệ của thông minh của các con ra bằng những cái pháp hướng này, chứ không phải bằng nhai lại cái bả mía của người khác. 6. Tâm Phật không ngã mạn. Tâm ta niệm Phật cũng không bao giờ có ngã mạn, cống cao, kiêu căng, tự đắc. Vì cống cao, kiêu căng, tự đắc là tánh xấu và ác. Muốn xa lìa tánh ngã mạn, kiêu căng, tự đắc, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tắc ý để luôn nhắc nhở và diệt trừ tánh này. Ngã mạn cống cao là một trong năm pháp ác của ngũ triền cái. Ta phải dứt bỏ tánh này vì cuộc sống con người do nhân quả hợp lập thành, nên có người xấu kẻ tốt, người sang kẻ hèn, chứ đâu phải ta hơn ai. Ta như mọi người, bình đẳng như mọi người, chỉ có kẻ ngu si mới không thấy nhân quả cho mình hơn người. Sự thật chẳng ai hơn ai, nghĩa là chúng ta sống ở trong cái nhân quả, do đó thì do cái nhân quả lành nhân quả ác mà người ta thấy có sự tốt xấu, có sự hơn kém nhau, có người thông minh, có người u tối. Rồi cái người thông minh á lại cho mình là tự đắc, tự cao, ngã mạn, nhưng mà sự thật đó là trong cái dòng nhân quả. Bây giờ cái người này ngu, nhưng mà kiếp này người ta ngu, kiếp sau người ta còn ngu không? Còn mình bây giờ kiếp này mình thông minh nè, mình là ông nào là tiến sĩ, nào là sự bác học nè, mình thông minh nè, mình giỏi nè, mình đọc qua mình thuộc liền nè, nhưng mà kiếp sau mình có được như vậy nữa không? Bây giờ thì mình cống cao ngã mạn, mình coi người ta không ra gì hết, nhưng mà không ngờ đó là cái nhân quả. Cũng như bây giờ mình có được cái nhan sắc đẹp đẽ, thấy một cái người mặt rỗ rồi, mũi tẹt rồi, môi họ thì miệng họ hô rồi, mình cười mình nói họ, mình coi họ là thường mình này kia, mình cho rằng mình là ngon, là đẹp, là tốt, còn họ là xấu, thì mình đâu biết đó là cái nhân quả mà của người ta phải trả. Còn mình á, được cái nhân quả nào đó mà mình bây giờ được cái tướng mới tốt một chút thôi, mình hơn họ ở chỗ nào, có phải là mình có hơn cái gì đâu, mà chỉ đó là nhân quả mà thôi, có gì đâu mà mình phải cống cao ngã mạn. Cũng như bây giờ mình thấy sao mình học hay, mình đọc cái mình thuộc, còn người đó mình đọc hoài không thuộc, đó là cũng là nhân quả. Cho nên cái nẻo đi của nhân quả mà chúng ta không thể hiểu biết á, do đó mà chúng ta sanh ra ngã mạn cống cao. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết cái nhân quả thì chúng ta chẳng qua là chúng ta thấy mình chỉ bị chi phối ở trong nhân quả, chứ mình chẳng có hơn ai hết. Là con người của mình dưới một con vật, hiện giờ là một con kiến đang bò ở trên mặt nền nhà này. Chúng ta thấy chúng ta là con người, còn con kiến là con kiến, nó nhỏ mọn, nó không đáng, nó không bằng mình chút nào. Thì ngay cả mình thấy mình con kiến với mình thấy mình hơn con kiến, thì đó là ngã mạn cống cao rồi. Mà mình đâu biết rằng cái đó là cái nhân quả, vì được những cái phước nào đó mà mình làm người, còn người ta thiếu những cái phước nào đó mà người ta làm con kiến, con trùng. Mình phải thấy cái nhân quả, cho nên mình đối với con kiến, mình có hơn nào con kiến ở đâu. Do cái sự nhân quả mà thấu suốt như vậy đó, thì chúng ta đâu có nỡ mà coi thường một con kiến mà giết nó mà không biết thương. Như vậy là cái đường đi của nhân quả hầu hết là các con chưa có thông suốt, chưa có thấy rõ, cho nên chúng ta chưa có giải thoát được tâm mình. Cũng như tại sao mà có người lại thương mình, lo lắng cho mình thế này thế khác, họ hy sinh cả đời họ cho mình, nhưng cũng có người làm cho mình mãi mãi khổ đau. Nhưng cũng có người thì chửi mắng mình, cũng có người thì làm thế này thế khác, thế mà mình không thấy nhân quả. Cứ theo nhân quả đó mà sanh ra buồn khổ giận ngờn, rồi tạo thêm những nhân quả mới, làm cho cái đời của mình càng lúc càng đi vào cái sự khổ đau. Còn người ta thấy nhân quả, người ta ngồi, người ta nghe trong cái nghịch của nhân quả thì người ta nghe cũng giải thoát, mà người ta nghe trong cái thuận nhân quả thì người ta cũng không thích thú. Còn mình á, nghe cái thuận á, thì thôi mê man lắm, thích lắm. Mà nghe cái nghịch của nhân quả thì thôi khóc lóc sướt mướt, không có ai mà chịu nổi. À, cho nên ở đây thầy thường dạy các con cái nhân quả mà không thấy cái nhân quả. Muốn nói đến cái tâm mà Phật không có ngã mạn, tức là nói đến cái sự tâm bình đẳng, không có thấy hơn thua người khác, cho nên nó không có ngã mạn. Cho nên ông Phật nói, ta là Phật sẽ thành, chúng sanh là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu nói đó rất là bình đẳng, người nào cũng sẽ tu làm Phật được hết. Mà tất cả chúng sanh chứ không phải là chỉ có loài người chúng ta không. Bởi vì luật nhân quả, bữa nay chúng ta mang thân kiến, ngày mai chúng ta mang thân người, bữa nay chúng ta mang thân người, ngày mai chúng ta mang thân chúng sanh, có sai khác chút nào đâu. Cũng như bây giờ trước mặt đây, các con ngồi đây trước mặt thầy là mọi người đều là người. Nhưng mà khi mà bỏ thân này rồi, chắc chắn các con còn làm người được không, hay hoặc làm con trùng, con dế, con kiến? Khó lắm. Bởi vậy Phật nói được thân người là khó, nhưng các con cứ nghĩ rằng mình mất thân này rồi mình cũng sẽ được thân người nữa. Cho nên vì vậy mình hơi mình thấy mình có một chút gì hơn người, hơi cái thì ngã mạn cấm cao. Tu hơi chưa có ra gì, chỉ được hơi là đã thấy có cái sự cấm cao ngã mạn rồi. Bây giờ mình nghe thầy khen mình tu khá, bỗng dưng bữa nào thầy khen người khác là thấy mình ganh tị rồi, mình chịu không nổi được rồi. Mình muốn luôn luôn lúc nào cũng có mình là hơn thôi. Còn nếu mà khen ai nữa là mình không chịu. Thì do đó cũng là cái tâm ngã mạn cấm cao, chỉ muốn mình tự mình là thôi. Mình ví dụ như thầy khen một người nào đó khéo tay, khéo tu, càng ngày càng tiến bộ, thì lúc bây giờ đó mình hiu hiu rồi, mình thấy hơn mọi người rồi, đó là ngã mạn rồi. Còn bây giờ bắt đầu khen cái người nào khác hôm nay tu hơn rồi, bắt đầu sanh cái tâm nghe rồi không chịu trong người của mình, khó rồi, không ưa rồi, thấy cái người đó mà hơn mình rồi thì mình không có chấp nhận rồi. Thì như vậy tự mình đã là có cái ngã mạn. Mà mình tu từ nào tới giờ cái ngã mạn của mình có xả chưa? Mình chưa xả. Thì vì vậy cho nên mình phải dùng cái trạch pháp, cái câu để cho mình nhắc mình đi, nhắc lại. Thầy xin nhắc lại cái câu đó để cho các con nhớ mà ghi lại, để mà nhắc, để mà phá cái tâm đó. Vì chúng ta là giống con người từ cái nhân quả sinh ra, chết đi thì chúng ta cũng trở về cái nhân quả. Thế mà chúng ta không thấy được đường đi của nhân quả, mà cứ nuôi ngã mạn của mình, cấm cao của mình, luôn luôn lúc nào cũng nuôi nó ở trong lòng. Xả nó đi, bỏ nó đi, đừng có nuôi lớn nó nữa. Chúng ta chẳng ra gì hết. Tất cả mọi người đều là bình đẳng với nhau. Người ta chửi mình, người ta mắng mình là nhân quả, chứ không phải gì hết. Cho nên chúng ta biết được nhân quả thì chúng ta chẳng có buồn, chẳng có khổ gì cả hết. Ngã mạn, đây là cái câu trạch pháp đây. Ngã mạn cống cao là một trong năm pháp ác của ngũ triền cái. Ta phải dứt bỏ tánh này, vì cuộc sống con người do nhân quả lập thành, nên có người xấu, kẻ tốt, người sang, kẻ hèn. Chứ đâu phải ta hơn ai, ta như mọi người, bình đẳng như mọi người. Chỉ có kẻ ngu si mới không thấy nhân quả cho mình hơn người. Sự thật chẳng ai hơn ai cả. Đó là cái câu như vậy để trạch pháp nhắc cho chúng ta biết chúng ta phải sống trong nhân quả, chứ đừng có tự cao tự đại, kiêu căng ngã mạn của mình nữa. Đó là câu thứ 6, tâm ta niệm Phật mà phá vỡ tâm ngã mạn. Câu thứ 7, tâm Phật không khoe khoang. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, phải giống như Phật, không khoe khoang. Khoe khoang là bản chất của ngã mạn, kiêu căng. Mọi pháp trên thế gian này đều do nhân quả chi phối, diễn biến, kẻ hơn người kém, kẻ hay người giỏi, đều do nhân quả, không có ai hơn ai cả, có cái gì mà phải khoe khoang. Muốn dứt bỏ tánh khoe khoang, ta trạch pháp câu này để hằng ngày như lý tắc ý. Đây là cái câu trạch pháp để hằng ngày chúng ta tu tập đây. Khoe khoang là tính xấu ác, làm cho người khác tủi thân, buồn khổ. Ta hãy dứt trừ, xa lìa, không bao giờ còn cái tánh khoe khoang nữa. Thí dụ như bây giờ đó, mình được cái vật gì, cái quần áo hoặc là cái thứ gì tốt đẹp, thì mình đem mình khoe người khác, ồ tôi được cái này. Thì cái người khác người ta không được, người ta cũng ham muốn như vậy, làm cho người ta buồn tủi cái thân người ta. Người ta nghĩ rằng cái thân mình nghèo, làm sao mình có được cái vật này. Ví dụ như các con giờ có được cái chiếc nhẫn hột xoàn đi. Bây giờ các con đem ba tôi mới cho tôi được chiếc nhẫn hột xoan này, coi hột xoan này rất là đẹp. Thế cái người kia họ nghèo, họ thấy họ buồn tuổi, họ thấy họ cũng muốn cái vật đó chứ, nhưng mà làm gì họ có được, cho nên họ tủi thân họ, họ khổ sở. Cho nên chúng ta đừng có khoe khoang cái vật gì của chúng ta, nhưng mà cái khoe khoang đó có cái tai hại rất là tai hại. Thầy nhớ trong khi trong cái bộ Tây Du, trong cái lúc mà đường Tam Tạng đi thính kinh, thì được mà Đức Phật Quan Âm cho cái y có hào quang chiếu sáng. Cho nên trong khi mà đến cái ngôi chùa của người ta, thầy trò của Tam Tạng đến cái chùa đó mà ở ngủ, thì Tôn Hoằng Giả thấy mấy cái y của mấy ông thầy này đều là xấu, không có bằng y thầy của mình. Anh ta mới xách ra khoe, đây cái y của thầy tôi à, mấy ông coi này hào quang chiếu sáng, còn cái y của mấy ông như đồ bỏ ấy. Mà mấy ông nói của mấy ông tốt, tốt bằng khỉ gì của tôi. Thầy tôi có cái y này còn đẹp hơn của mấy ông nhiều. Do đó ổng khoe cái y của thầy ổng tép tốt quá. Thì cái ông thầy mà trụ trì ở trong chùa đó, ông thấy cái y của ông Tam Tạng, trời ơi, từ thế giờ mình có cả trăm cái y mà đâu có được như cái y này. Y này tốt quá, cái y này là thứ vô giá rồi. Cho nên ổng mới nói hỏi xin Tam Tạng để về. Ổng vô trong phòng, ổng xem cái y này, ổng thích quá, ổng mới trải ra cái y. Không ngờ là có một con quỷ ở đâu gần bên cái hang đó, bên chùa đó, nó lại nhìn thấy cái y này, nó cũng động lòng tham nó. Cho nên nó vô nó quá gió, cái nó hốt cái y này đi. Ông thầy này cũng tham tính, tính mình lấy cái y này mình đốt cái phòng của ông Tam Tạng với ba thầy trò của ông Tam Tạng cho tiêu đi, mình lấy cái y. Có vật các con thấy có đồ quý có nguy hiểm không, mà tại vì mình khoe đồ quý mình ra cho nên bị chúng thiếu điều giết mình. Cho nên cái đêm đó thì thay vì con quỷ nó đến nó lấy cái y mất đi, rồi cái ông thầy tưởng là cái y mình còn để ở trong phòng của mình, rồi mới bàn tính với đám đệ tử tối nay mình đốt cho chết thầy trò Tam Tạng thì mình lấy cái y cho rồi. Nhưng mà khi đốt rồi thì Tôn Hành Giả ổng mới ngồi đó, ổng ngồi lên trên cao, ổng ngồi ổng thổi, thổi gió cho cháy sạch cái chùa, tại mấy thằng này nó tham thì thổi cho chết đi cho rồi. Không ngờ là thổi cháy cái chùa, nhưng mà cái y thì cũng lấy mất rồi. Cuối cùng thì mấy ông thầy trò này chạy vô kiếm cái y thì cái y cũng không còn, mà cái chùa thì cháy tiêu, mà con quỷ ở bên đó nó lấy cái y mất. Còn Tôn Hành Giả làm cho chùa người ta tiêu rồi, khoe khoang của làm chùa tiêu tiêu rồi, thì cái y mình cũng chúng cũng lấy tiêu rồi, thành ra bây giờ cũng đã mất. Cho nên thầy trò cũng mới bây giờ mới đi tìm yêu mới lấy y lại, vất vả là cực khổ. Nó ngu không? Chúng ta không, chúng ta phải biết rằng cái khoe khoang nó không có hay ho gì hết, mà chúng ta phải nói rằng đây là cái nhân quả. Chúng ta có được cũng là cái nhân quả mà thôi, mà không có cũng là do nhân quả. Có gì mà tủi thân mà phải khóc mà phải đòi. Đó, muốn được vậy thì chúng ta phải dùng cái câu trạch pháp này để chúng ta, tâm chúng ta nó còn yếu lắm. Hở có gì là mừng vui là khoe, khoe ra. Mình làm cái gì được hay là mình cũng khoe ra, mình tu được giỏi chút là mình cũng khoe ra. Ví dụ như mấy con ngồi được 5 tiếng 10 tiếng đồng hồ cũng nói ra cho người ta thấy rằng mình ngồi được 5-7 tiếng, cho mình hay hơn họ chứ, đó là cũng khoe ra. Cái đó là những cái chúng ta không có nên nói gì hết. Tất cả những cái mà tu tập là phải dè dặt cẩn thận, mà muốn được vậy thì hằng ngày chúng ta phải trạch pháp mà nhắc đi nhắc lại, để từng đó chúng ta bỏ đi, từng đó chúng ta mới dẹp sạch hết đi, nó không còn nữa. Đó. Ở đây là cái phần mà thứ 8, tâm Phật không phẫn nộ. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, phải giống như Phật, không có phẫn nộ. Phẫn nộ là một cơn giận dữ, có thể giết người mà chẳng hề sợ ai hết. Phẫn nộ giống như một con thú dữ hung ác. Người có tánh hay phẫn nộ, thú hướng phẫn nộ sẽ sanh ra ác thú, ác cầm, những loài độc dữ. Người phẫn nộ không thể sanh cõi trời được, không thể làm người được, chỉ có sanh vào ác thú và địa ngục mà thôi. Nghĩa là khi mà cái người mà có cái tâm phẫn nộ là cái thú hướng đó, họ không thể nào sanh cõi trời được mà cõi người nữa. Hiện giờ chúng ta là con người, mà mỗi lần mà chúng ta sân mà phẫn nộ dữ tợn đó, cái người mà sân dữ tợn là cái người đó, chúng ta phải biết rằng cái thú hướng của họ sẽ sanh lại vào những cái loài vật hung dữ, những cái loài vật dữ chứ không phải là loài hiền được. Do đó thì chúng ta biết rằng cái phẫn nộ là cái rất là tệ ác, là cái hướng không có tốt cho cái đời sống mà của chúng ta. Muốn cho ta không có tánh phẫn nộ, ta phải trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Đây là cái trạch pháp cái câu đó ra để chúng ta hàng ngày tu tập cho cái tánh phẫn nộ chúng ta không còn nữa. Thì do đó chúng ta mới có thú hướng cái hướng khác tốt hơn, để không cái hành động mà phẫn nộ đó nó sẽ đưa chúng ta đi vào cái chỗ mà sanh ra lại thú dữ, hoặc là lại độc dữ, hoặc là ở đại địa ngục khổ đau. Đây là cái pháp hướng. Phẫn nộ là tánh hung ác, làm khổ mình, khổ người, ta hãy dứt bỏ, tránh xa, từ khước, từ đây về sau ta không còn cái tánh phẫn nộ nữa. Đó là mình hướng tâm, mình nhắc nó như vậy, để từ đây về sau mình giữ gìn cái tâm của mình không có phẫn nộ nữa. Và không có phẫn nộ nữa thì tâm ta mới niệm Phật, mới giống như Phật được. Còn nếu mà còn phẫn nộ mà tâm ta mà niệm Phật thì chắc chắn là không giống Phật. Cho nên muốn mà tâm mình niệm Phật giống Phật như ở trong Tứ Bất Hoại Tịnh, lấy cái giới Phật giới mà tu tập, thì phải làm sao giống như Phật, phải làm sao mà tâm của mình y như tâm Phật. Mà muốn được vậy thì hàng ngày phải trau dồi, phải rèn luyện, phải tu tập bằng những cái pháp hướng nhắc tâm mình tới lui, bỏ những cái tật xấu, cái pháp ác mà trong tâm mình đã sẵn chứa, đã quen đi nhiều đời nhiều kiếp, do nhân quả đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó trở thành một cái tánh phẫn nộ rất là dữ tợn. Vì vậy mà muốn bỏ nó cũng không phải trong một ngày, một tháng mà hết, mà phải siêng năng cần mẫn từ năm này đến năm khác. Ngày nào chúng ta cũng dùng cái pháp hướng này đặt trước mặt, rồi nhắc tâm mình tới lui để dứt bỏ nó, không còn được để mang ở trong tâm nữa. Thì như vậy, một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn phẫn nộ nữa. Và không còn phẫn nộ nữa, tức là chúng ta hướng về cái hướng thiện, cái hướng tốt, tâm chúng mình sẽ không phẫn nộ nữa, là tâm mình sẽ giống như Phật rồi. Mà giống như Phật thì cái thú hướng đó là mình sẽ thành Phật, mình sẽ gần như là ông Phật, không có khác nữa. Đó là cái hướng mà chúng ta tu tập tốt. Đến đây thì thầy sẽ dừng lại. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục học Tứ Bất Hoại Tịnh, về cái phần mà tâm mà chúng ta niệm Phật, thân thọ tâm, rồi tới pháp niệm Phật nữa. Khi nào mà hết cái tâm niệm Phật rồi thì mới tới cái pháp niệm Phật. Chúng ta dùng pháp niệm Phật, bởi vì Phật dạy chúng ta có bốn chỗ niệm: thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái chỗ này. Mà bây giờ chúng ta mới có tu được cái thân, cái thọ, rồi cái tâm, nhưng mà cái tâm chưa hết, nó còn tu nữa, nó còn nhiều cách nữa để tu cho hết cái tâm niệm Phật, rồi mới tới pháp niệm Phật. Khi hết pháp niệm Phật rồi thì thầy sẽ dạy tiếp tục mà các con sẽ tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần dường như thầy đã có dạy rồi, và đồng thời nếu mà đã học rồi thì chúng ta sẽ tu tứ niệm xứ. Mà hễ tu tứ niệm xứ xong rồi thì thầy sẽ dạy các con tu tứ thiền, từ sơ thiền đến bốn thiền, đến thiền thứ tư. Mà hễ tu rồi cái đó thì chúng ta sẽ tiếp tục tu tới tứ như ý túc. Thầy còn dạy quá nhiều, mà mỗi cái bài như bữa nay mà thầy giảng mà cái Tứ Bất Hoại Tịnh mà chúng ta tu mới có thân thọ tâm pháp niệm Phật rồi còn mà rồi chúng ta phải còn có thân thọ tâm pháp niệm pháp, nhiều quá phải không các con, rồi thân thọ tâm pháp mà niệm tăng nữa. Mà bây giờ thân thọ tâm pháp mà niệm Phật mà mới có tâm niệm Phật còn pháp niệm Phật nữa, rồi mới có thân thọ tâm pháp niệm pháp, thân thọ tâm pháp niệm tăng. Như vậy là trong còn có từ đây cho tới hết hạ còn có mấy ngày, chắc chắn là chúng ta sợ không đủ, phải không? Không có đủ. Mà nếu không đủ thì làm sao chúng ta biết tới tứ mà chúng ta biết tứ niệm xứ, mà làm sao? Tứ niệm xứ còn nhiều lắm, tứ niệm xứ rất là nhiều. Rồi tứ thiền phải dạy cặn kẽ cách thức như thế nào để nhập sơ thiền, hơi thở ở chỗ nào, rồi xả như thế nào, có tầm diệt tứ, có không tầm không tứ như thế nào, rồi cho đến nhập nhị thiền, tam thiền như cách thức như thế nào, nó còn quá nhiều, đâu có ít được. Rồi tứ như ý túc dạy các con để mà tu tập, để mà thị hiện những cái oai lực, cái thần thông nữa. Chứ không lẽ mà chúng ta tu khơi khơi không đâu, chúng ta còn tập nữa. Như vậy là sợ cái thời gian chúng ta không đủ mà học không có hết các pháp. Đến đây thầy ngưng lại, để rồi thầy các con còn nghe lại cái băng buổi sáng, và đồng thời thì cũng còn thưa hỏi thầy một cái vài điều cần thiết ở trên cái sự tu tập hàng ngày của các con nữa. Bây giờ để thầy tiếp tục thầy nói. Trong những năm mà năm tháng mà thầy ở một mình ở trên Hoàng Sơn,
thầy tu tập trên Hoàng Sơn, tức là thầy rèn luyện mình trong những cái sống, những cái nơi quan du vắng vẻ. Mà ở Hoàng Sơn hầu hết là những người mà ở Hoàng Sơn thì họ gọi là trên cái đỉnh Hoàng Sơn đó là cái Ma Thiên Lãnh, cái đỉnh núi đó gọi là Ma Thiên Lãnh, cái đỉnh hòn đó họ gọi là Ma Thiên Lãnh. Thế mà thầy đã chấp nhận lên cái nơi mà gọi là Ma Thiên Lãnh để ở trên đó một bóng một hình mà tu hành trong cái thời gian mà thầy đã rèn luyện mình cái tâm vô úy, không biết sợ hãi một cái gì. Nghĩa là có rèn luyện mình, có giữ gìn mình như thế nào mình mới không sợ. Còn hiện giờ mấy con luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi. Tại sao vậy? Tại sao thầy biết sợ hãi? Mà tại sao thầy lại không sợ hãi mà mọi người khác lại sợ hãi? Có người lên ở trong hai bữa ba bữa là phải xuống cái Ma Thiên Lãnh, không dám ở trên đó. Còn thầy ở suốt gần cả năm trời mà không có sợ một chút gì hết. Tại sao vậy? Tại vì một con người mà giữ gìn giới luật của Phật nghiêm chỉnh, chẳng bao sợ, chẳng bao hề mà có sợ hãi cái gì cả. Tại sao vậy? Tại vì giới luật của Phật nó rất là vi diệu. Theo thầy biết, đời sống của một người mà tu theo đạo Phật mà nghiêm chỉnh thì không bao giờ có sợ chết, sợ sống gì cả hết. Bởi vì chính nó đã hướng dẫn cho chúng ta ba y một bát, đời sống chúng ta bỏ hết rồi, cuộc sống chúng ta không còn gì nữa rồi, cho nên chúng ta không còn sợ một cái gì nữa hết. Cho nên thầy ở trên Hoàng Sơn đã rèn luyện mình sống đúng giới hạnh của Phật, thầy chẳng bao giờ sợ. Một con chim biển, nó nhiều con chim biển chứ không phải một con chim biển, mà lại chim biển nó rất lớn, nó lớn cũng bằng con chó và lớn hơn nữa. Nó ngồi cao như thế này nè, bữa người ta gọi là chim đại bàng đó. Thế mà nửa đêm nó bay vào, nó đáp ở tại hòn, người nào mà nhát gan là phải sợ hãi. Tiếng hét của nó, tiếng kêu của nó như là tiếng hét của một con vật gì dữ tợn. Thế mà thầy vẫn thản nhiên khi sống chung với chúng ở trên đỉnh Hoàng Sơn như là bạn bè thân thuộc. Thì các con biết do cái giới hạnh như thế nào. Vừa rồi hồi sáng thầy có nói trên cái bước đường tu tập của thầy, do cái giới hạnh của thầy trong khi mà thầy về Tráng Bàn đây mà thầy nhập thất tu, thì trong cái thời gian mà chiến tranh chưa có kết thúc, tức là từ năm 71 đến 75, thì các con biết chiến tranh nó rất là dữ tợn. Thế mà giữa một cái khu số mà thầy ở, người ta nửa đêm thì cách mạng về đào hố đào hầm toàn ở trong xóm đó, kêu là đào hố đào hầm nằm toàn ở trong xóm đó, nghĩa là ngoài rào đều đào hầm hết, quân đội của cách mạng nằm đây hết. Cho nên người ta nghe đào hầm là họ bắt đầu họ rút, họ đi hết, dân ở đó rút đi hết. Thầy thì quyết tâm là nhập thất, là không rời khỏi thất, mẹ thầy với em thầy cũng phải rút đi, còn riêng thầy thì ngồi đó mà tu tập. Vậy mà khi mà vừa sáng ra thì trận chiến nổi lên, thì hai bên đánh với nhau, súng đạn kinh khủng, nào là máy bay, nào là pháo dồn dập xung quanh tất cả cái thất của thầy ở, nhà cửa họ cháy, lửa lên ngùn ngụn. Thầy thì an nhiên ngồi đó mà giữ tâm tu tập của mình, không hề chút sợ hãi. Thầy nghĩ rằng một người mà giữ gìn giới hạnh của Phật thì chắc chắn là giới luật sẽ hộ trì, không sợ. Các con thấy trong cái vấn đề vĩ đại thật. Và cuối cùng thì chiến cuộc nó đi qua, và những đàn xe tăng của quân đội quốc gia lúc bây giờ đi đến, hầu hết là cái số lính mà đi bộ thấy thầy ngồi trong ngóc ở trong thất mà ngồi tu, thì họ bảo rằng thầy sao mà ngu mà dại quá vậy, súng bắn súng đạn như vậy, máy bay bắn như vậy mà thầy cứ ngồi đó không sợ. Rồi nó nói gì nói, mặt nó, thầy ngồi tu ngồi tu, cái tượng Phật mà cái tượng Phật mà ở trước chùa mà mấy con mà hàng ngày mấy con ở trước mà mấy con tu, cái tượng Phật đó thầy đặt ngồi dưới đất với thầy, cái tượng nó để ở trên cái tòa xe ngồi dưới đất như vậy, thầy thì ngồi dưới đất như vậy, thầy trải cái tấm chiếu thầy ngồi dưới đất thầy tu, nghĩa là cái tượng Phật đó dưới thầy chỉ một cái gian phòng nhỏ hơn cái khu này cũng chút vậy. Thế mà thầy ngồi đó. Rồi những người lính họ đi vào, họ thấy, họ la lối, họ nói thầy không biết chết không biết sống gì hết, súng đạn như vậy. Thầy mặc họ nói gì nói, thầy cứ ngồi làm thinh tu thôi. Rồi họ bỏ đi luôn luôn. Và cuối cùng thì nhà cửa thiên hạ cháy sạch, mà chỗ thất thầy không cháy. Đó thì các con thấy cái quy luật không phải là ai che chở thầy hết, mà thầy biết rằng cái người mà tu giới luật nghiêm chỉnh là sẽ có sự hộ trì đến cái mức độ đó. Không ngờ được Các con biết máy, những cái máy bay mà trực thăng mà nó bắn rocket á, nó bắn ngày ào 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 mà bắn đâu cháy nhà đó hết. Đó. Mà thầy nói trúc tre mà hàng rào nó bắn trúc nó ngã rạp xuống hết. Bởi vì dưới đó là hố của cách mạng, nó nằm dưới đó mà nó bắn rạc đi. Rồi nó bổ bơm, rồi pháo nó dập. Kinh khủng. Thế mà thầy vẫn an nhiên. Nhớ một thân của mình bằng xương bằng thịt như thế này, đủ sức can đảm mà không hề sợ chết. Còn các con á, thì thầy thấy các con chắc lúc bây giờ cũng chạy kêu là hỏng cẳng á, chứ đừng có nói những dám ngồi đó. Còn thầy á, thì thản nhiên chết, mà chết ở trên sự tu hành, vì mình đã phát nguyện là không rời thất, quyết định là không rời thất. Các con thấy cái sự mà vô quý của thầy đến cái mức độ, xem cái thân mạng này nó nhỏ như lông hồng, như sợi chỉ mảnh treo chuông. Nhưng đáng thương mẹ thầy với em thầy, nhìn thấy cái khu vực mà bị bắn phá và nhà cửa cháy, họ ở xa họ nhìn, họ khóc lóc, họ đau khổ. Còn riêng thầy rất dưỡng tâm, không có gì. Nhưng mà cuối cùng thì thầy không chết. Cho nên một cái lần sau, lần cuối cùng mà giải phóng thì mẹ thầy với em thầy không có nỡ để thầy ở trong đó nữa. Cho nên mới tìm mọi cách mà để mời thầy ra khỏi thất. Chứ còn cái lần trước thầy hoàn toàn là thầy không đi nữa. Hoàn toàn thầy thấy rõ ràng là cái quy lực của cái giới hạnh rất là vĩ đại. Cho nên cái cuộc đời tu hành, thầy nói cái người mà tu mà như thầy rồi thì bất kỳ ở đâu cũng no cơm ấm áo hết, không bao giờ đói. Thậm chí như thế này nè, các con thấy khi ở trên Hoàng Sơn mà mỗi lần leo lên leo xuống để xin được một số gạo mà sống, xin gạo thì rất dễ, nhưng mà vác lên thì các con biết, vác gạo mà lên núi ăn thì đâu có phải chuyện dễ, nó nhọc nhằn, nó khó lắm. Cho nên thậm chí như vậy đó mà thầy cũng tự sống mình bằng lá cây, bằng những cái cây rau mà thầy trồng ở trên núi mà thầy trồng thầy sống. Thầy không bao giờ mà thèm xuống xin gạo nữa, ở trên đó mà sống. Còn các con thì vắng gạo chắc chắn là các con không chịu nổi rồi. Cho nên ở đây theo thầy nghĩ, tùy cái duyên của các con, bất kỳ ở đâu mà các con tổ chức được cái cách thức mà đi khất thực sống, đừng có lo nấu nướng, đừng có lo gì hết. Người nào mà người ta giúp đỡ cho các con được cái phần mà ăn uống bằng cách là các con chỉ xin người ta được thì các con sẽ tu hành tốt mà thôi. Cho nên hiện giờ đó, nó cái phần mà của cổ á, là cổ chọn cái người như thế nào phù hợp với cổ. Các con thấy cổ đâu có thèm học những cái gì của thầy đâu, cổ đâu có thèm nghe những cái gì của thầy đâu, cổ không thèm nghe. Nhưng mà cổ tu đó, cổ tu cổ tìm cái đường giải thoát của chính cổ đó. Chứ cổ biết được đại khái là Phật pháp là phải cái nhân quả như thế nào, cổ hiểu như vậy, rồi cổ nỗ lực cổ tu làm sao cổ cũng mong cho cổ được giải thoát, cổ mong cho cổ cũng ra khỏi cái con đường sanh tử của cuộc đời này. Cổ đã hiểu được cái đời là khổ rồi, chứ không phải là cổ không hiểu đâu, nhưng mà cổ không có chịu mà đi nhắm lại cái lối của người khác. Cổ không chịu nhắm lại cái lối người khác mà cổ đi lại cái lối của cổ. Cổ nói cái đời này đâu phải là cái đời của ông Phật mà đi xin được. Mình phải thử mình làm sao mà mình thắng được cái ăn cái ngủ của mình tu như thế nào mà mình không có đi xin đi xỏ ai hết. Mình phải tự làm lấy sống bằng cách nào. Đó là một cái sáng kiến của cổ. Thầy không nghĩ rằng cái điều đó là cổ có thể làm được hay không, nhưng mà thầy tin rằng cái người mà cương quyết cũng như thầy cương quyết trong cái niềm tu hành của thầy do giới luật mà thầy nỗ lực thực hiện, thầy không sợ một cái sự chết chóc nào hết, không sợ cả cái đói khát nữa. Cho nên thầy trèo trên núi thầy ngồi thầy cũng chẳng ngán. Rồi trước bom đạn thầy cũng chẳng ngán, mà thầy thấy cổ bây giờ cổ cũng nghĩ cách cổ để mà cổ nỗ lực qua cái cách của cổ. Thì nếu mà các con người nào mà nương theo cổ được, chắc chắn thầy tin rằng cái sự hướng dẫn của cổ cũng đưa đến các con giải thoát. Bởi vì cổ tìm cách như thế nào để mà cổ thực hiện ở trong cái đường ly dục ly ác pháp, cổ cũng biết được điều đó rất rõ. Bởi vì nói chung là cổ đại khái là cổ nắm được cái yếu lý của đạo Phật, chứ không phải cổ không nắm được. Nhưng mà cổ muốn cái đường đi đó, bây giờ cái thời đại của cổ không phải là thời đại của Đức Phật, cho nên cổ phải vạch ra một cái lối làm sao cho nó phù hợp trong cái thời đại của mình, mà mình cũng được giải thoát, mình cũng có thiền định, cũng làm chủ được sự sanh tử như Phật. Còn bây giờ mà cứ nhẩm lại cái lối của Đức Phật mình đi thì mà mình đi sinh như vậy thiệt là quá khó, không phải dễ. Cho nên cổ nói với các con là theo cổ là phải đứa nào cũng phải làm hết, già cũng phải làm theo già, mà trẻ cũng phải làm theo trẻ. Có không? Cổ nói vậy không? Như vậy là cổ có cái riêng của cổ chứ không phải là cái chung đâu. Nhưng mà cái riêng của cổ nghĩa là cổ không phải là nói như vậy để mà đời sống của chúng ta vì chạy lo làm sống để mà phục vụ cho cái sống đâu. mà phục vụ như thế nào cho cái đời sống của chúng ta tu được giải thoát, chúng ta cũng làm chủ sinh tử, cũng không còn đắm mê, cũng không còn đắm đuối ở trong cái danh, cái lợi, cái ăn ngon, cái mặt đẹp nữa, mà cũng giải thoát ra được. Thì thầy thấy những cái người mà có những cái sáng kiến mà làm nên cái cuộc đời của mình thì những người đó ít lắm. Hầu hết là chúng ta phải nhẩm lại cái lối của người khác. Thậm chí như Đức Phật đâu có dạy chúng ta ăn rau ăn cỏ, mà trên cái hoàn cảnh khó khăn của thầy ở trên Hoàng Sơn á, buộc lòng thầy cũng phải tạo cách thức ăn rau ăn cỏ mà sống chứ không cần ăn cơm. Các con hiểu điều đó chưa? Thì cái hoàn cảnh của cô Út hiện giờ, cổ cũng nghĩ cách làm sao mà chúng ta cũng phải thực hiện được những cái mà Đức Phật thực hiện được giải thoát, mà không phải sống như Đức Phật. Đó. Thì cũng như thầy ở trên Hoàng Sơn mà thầy tu, thầy ăn bằng, sau đó thầy bỏ cơm, bỏ gạo, thầy ăn bằng lá cây, thầy ăn bằng những cái rau mà thầy trồng ở dưới cái mương nước, để mà lấy cái đó hàng ngày sống thôi. Nói đây thì những cái đó là những cái môi trường mà chúng ta phải tự tạo lấy cho cuộc sống tu hành. Giờ đời chúng ta không còn gì nữa hết rồi, bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Thì chúng ta phải tạo lấy một cái lối giải thoát cho chính chúng mình. Còn bây giờ mà ôm mình bác ra đi xin là làm sao đi xin được. Đất nước chúng ta quá khó, phải không các con? Thấy điều đó khó lắm. Mà tổ chức, thầy đã từng tổ chức như thế nào các con biết không? Thầy chỉ xin mấy người cư sĩ thôi. Bây giờ quý vị chỉ cần mà lập cho thầy một cái tiệm cơm chay thôi. Tiệm cơm chay đó là quý vị sẽ mướn cái người mà người ta vô người ta bán ở đó. Thì hàng ngày người ta bán thì lấy cái số tiền mà những người mà ăn cơm chay ở tiệm đó trả cái công cho những người nấu cơm. Còn riêng á, quý vị chỉ bỏ một, bây giờ có 100 người tu, chỉ giúp đỡ cho mỗi một người tu vậy một buổi, một ngày vậy đó, là một bữa cơm thôi, bao nhiêu cơm gạo đó thôi. Ví dụ như bây giờ 100 người, mỗi một cái ngày dạy ăn như vậy đó là 100 người, nó tốn là 5 triệu. Thì mỗi mỗi ngày một tháng là 5 triệu, thì mỗi ngày nó bao nhiêu như vậy thì quý vị giao cái số tiền đó cho một tháng cho cái người đó ở đó, người ta lo nấu cơm, để rồi quý vị đến đó người ta xin cơm ở đó, cho người ta ngày một bữa như vậy đó, là giao người ta 5 triệu, rồi người ta chi ra người ta nấu một tháng, rồi sáng sau trả người ta 5 triệu nữa, rồi người ta cứ lo như vậy đó, là tạo cho cái thế là chúng ta ở trong một khu vực rừng núi hay một nơi nào yên ổn đó, tới giờ đó chúng ta ôm bát đến chúng ta xin. Cũng như bây giờ mà thầy tạo cho quý thầy rất thấy rõ, các con ở trước các con nấu cơm, các con để ở tại cái chỗ cơm đó, sáng đúng giờ là quý thầy ra đó lấy cơm, chứ quý thầy không có bận tâm gì lo cơm nữa. Các con muốn cho ăn cái gì đó ăn, muốn dở cũng ăn mà ngon cũng ăn. Cho nên vì vậy mà gần đây thì các con thấy, thí dụ như một người đau, một người bệnh, cũng như người mạnh, cái gì mình ăn được mình ăn. Cũng như thầy Chí Thiện về đây, thầy bệnh, do đó thì cho nên đệ tử của thầy thì quá lo cho thầy, thấy cô Út cho ăn toàn làm ăn không, cho nên vì vậy mới làm cái này cái kia để nhờ các con đem ra. Như vậy là sai rồi, sai cái luật đi khất thực rồi. Bây giờ đó mình bệnh mà mình còn đi được, mình còn mạnh khỏe như người khác chứ chưa phải là mình nằm một chỗ, phải không? Cho nên người ta vẫn đi xin cái đó, từ người ta ăn thì mình cũng đi xin cái đó mình ăn. Cái đó mình ăn không được thì mình ăn cơm với muối, ăn cơm với cái khác, chứ đâu làm riêng được. Mình làm riêng rồi mấy thầy kia người ta nói sao, ông này cũng còn thấy đi được mà, ông đâu có nằm liệt đâu mà bây giờ ông ăn hơn mình như vậy, ông ăn đồ ngon hơn mình vậy, thì như vậy ông này lỡ dưỡng quá rồi. Như vậy là nó mất cái giới luật của Phật đi. Cho nên vì vậy mà những cái điều kiện mà học trò của thầy Chí Thiện đã làm cái đó nó sai cái quy luật của người đi khất thực ở đây rồi. Trừ ra cái người đó bệnh đi không được và do đó ăn uống không được, thì ở đây các vị tỳ kheo ở đây, các thầy ở đây, người ta mới đến nhà bếp, người ta mới xin. Chẳng hạn như thầy ăn, bây giờ thầy xin, bây giờ thầy Chí Thiện á, thầy ăn không được, cái bữa hôm nay thầy ăn không được, thầy muốn xin được cháo hoặc được canh hoặc là sữa để cho thầy uống, để mà thầy trị, uống thuốc để mà thầy trị bệnh. Thì như vậy là thầy phải trực tiếp, hay một vị tăng nào ở trong cái khu vực này, họ đến họ trực tiếp ở ngoài các con mà xin. Thì như vậy đúng. Còn cái này ở ngoài đó mình làm để mình đưa vô nữa thì cái đó thật, phục vụ cho ông thầy của mình. Còn bao nhiêu ông thầy khác bệnh có ai phục vụ không? Các con thấy bất bình đẳng phải không? Cho nên đó là cái sai. Vậy mà vừa rồi thì nó đệ tử của thầy Chí Thiện có đến xin sám hối thầy, những cái đó là cái sai. Nhưng mà nếu mà không có giữ gìn mà cái căng thẳng như vậy thì cái tu viện của chúng ta nó không có kỷ luật mất rồi. Các con biết những cái sai đó nó có nhiều cái sai lắm, và vì vậy mà cái người mà tổ chức rất là khó, giữ gìn được cái kỷ luật rất là khó, không phải dễ. Cho nên mọi người đều có những cái ý muốn riêng, mà mỗi cái ý muốn đó này các con sẽ thấy nó dẫn dắt đến cái chỗ sai lệch của đạo Phật dữ lắm. nó làm chúng ta mất cái hạnh, cái giới hạnh của người tu. Cho nên rất khó. Bây giờ thì thầy nói như thế này, các con thấy nè, nếu mà các con muốn mà sống ở đây với cô Út, gì sau này là cô Út cô phải lo tất cả những cái đời sống, những cái quyền sống ở trong này của các con hết rồi, và cái sức của cô Út như thế nào thì các con phải hợp sức với cô Út mà sống. Chứ còn thầy đi rồi chắc chắn là Phật tử họ không đến đây đâu. Nghĩa là còn thầy thì họ đến, họ cúng dường rồi đó. Chứ còn thầy không còn á thì chắc chắn là họ sẽ không đến rồi. Thường thường thầy biết như vậy mà, họ cúng dường cho thầy chứ họ không cúng dường cho ai hết à. Có thầy thì coi như là cái cây bồ đề nó tỏa ra nhành lá nó, cho nên không bao giờ các con đói. Mà bây giờ mà không có thầy thì bây giờ đói thì các con cũng phải chịu đói, chứ còn các con xin họ không được đâu. Nhưng mà các con bây giờ có thầy, các con đói, thầy chỉ nói, thầy chỉ viết bức thơ, hay thầy chỉ gọi điện thoại, thầy xin là bây giờ mấy con, thầy ở trên này có một số chúng 20 hay 30 người đang thiếu gạo ăn, đang thiếu thực phẩm, xin mấy con về giúp đỡ thầy số gạo hay đồ ăn. Thì họ kéo xe hơi về cho thầy ăn không hết đâu, nhưng mà đủ ăn thì thôi thầy không gọi, nhưng mà không đủ ăn thầy gọi cái có liền. Đó là cái cội bồ đề, luôn luôn bao giờ nó cũng đầy đủ. Các con nghe cái bài kinh mà thầy đã có nói, cái chỗ đó cơm ăn áo mặc đầy đủ, mà có một vị thầy hướng dẫn cho mình tu hành, tâm chưa vô lậu được vô lậu, tâm chưa an tịnh được an tịnh, như gì thì nơi đó thì có được mà cơm ăn áo mặc đầy đủ, có được pháp tu hành như vậy thì bây giờ đuổi cũng không đi nữa. Phải không? Có nhớ không? Rồi bây giờ đó, nếu mà ở chỗ đó có một vị thầy mà dạy cho mình tâm chưa vô lậu được vô lậu, tâm được an tịnh thì được, chưa được an tịnh bây giờ được an tịnh, mà chỗ đó cơm ăn áo mặc rất là khó khăn cực khổ, sinh rất là khó, nhưng mà cũng đuổi cũng không đi nữa, cũng bám đó nữa. Mặc dù đây là khó đó nhưng mà cũng bám đó nữa. Cái kia thì có thể là dễ dàng đó, thì chắc chắn đuổi cũng không đi nữa, bám luôn nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì thầy đi rồi, phải không? Thầy không có ở đây nữa rồi, thì cơm ăn áo mặc sẽ thiếu rồi. Nhưng mà cái pháp thầy còn để đây, phải không? Các con tu thì được, nhưng mà các con không khéo rồi đói bụng nhăn răng rồi tu cũng không vô đó, mới chết. Thì bởi vậy cho nên cô Út nói vậy, các con hiểu không? Là gì? Bởi vì khi mà các con học theo thầy thì bắt đầu phải đi cất thực rồi, phải sống theo đúng gương hạnh của Phật. Còn cô Út thì cô nghĩ khác, là gì? Các con phải làm, dù người già người yếu gì cũng phải làm hết để mà sống, chứ không thể bây giờ mình đi xin ai. Cô đã nghĩ rằng thầy đi rồi thì khó mà xin người khác, cho nên cô không thể nào mà làm mà nuôi một lần mà rất đông được. Cho nên vì vậy mà cô nói như vậy để cho các con hiểu, là bây giờ đó, thứ nhất là mình hiểu được pháp của thầy, mình tạo được cái chỗ tốt, chỗ nào mà yên ổn, là vì mình phải có sống mới tu được, mà không có sống thì không tu được. Do đó được pháp để cho mình tâm chưa vô lậu được vô lậu, tâm được an chưa được an tịnh, bây giờ nó được an tịnh, thì do đó nắm cho vững cái pháp, rồi phải tạo cái môi trường như thầy nhắc nhở, mà tạo sao mà mình đi sống, mình khất thực mình sống cho được, đừng có để cho mình nấu nướng ăn. Bởi vì ở đây trước mặt cô Minh Cảnh nè, cô đã từng ở núi, cô đã từng nấu cơm ăn, nhưng mà thời gian không phải là ngắn đâu, cô ở núi rất lâu đó, chứ không phải ngắn. Nhưng mà tới bây giờ cô có giữ cái hạnh đó, tu như vậy, nấu ăn như vậy, cô có giải thoát được không? Hay hoặc là còn đi hái mãng cầu, hái đu đủ bán để gửi tiền mua gạo. Phải không? Tu như vậy riết rồi. Đó thì bởi vậy thầy mới nói khi mình nấu thì nó đâu. Bởi vậy khi mà hồi thầy dạy đó, thầy dạy cái thân mình niệm Phật, mà thân Phật đi khất thực thì thân mình phải đi khất thực. Thân mình đã đi khất thực rồi thì ở cái nơi vị trí của mình có cây ổi, cây xoài, cây mít hoặc là cây nhãn có trái. Vậy thì lúc bây giờ như thế nào? Bây giờ mình đi xin ăn rồi, người ta cho mình cái bữa đó có được cơm ăn rồi, bắt đầu về hái mấy trái xoài này để vú, trưa nay mình cũng ăn cho nó thêm mấy trái xoài nữa. Thì thầy ở đây thầy nói cái điều này chưa từng mà thấy ông Phật nói rằng ông ở trong cái vườn xoài mà ông đi xin cơm rồi ông nhìn lên cái cây xoài ông thấy nay có mấy trái xoài chín, thôi mình hái xuống đặng mình thọ thực rồi mình ăn luôn mấy trái xoài này nữa. Thầy chưa từng nghe cái điều đó. Cho nên ở đây một cái người muốn đi khất thực mà đúng cái pháp hạnh của Phật mà xin ăn mà sống đó, thì có những cái cây trái mà xung quanh cái chỗ nhà chúng ta ở mà nó có trái rồi, nó già nó chín rồi, thì kêu cái người mà cư sĩ mà họ đã từng cúng dường cho mình hàng ngày có một bữa cơm ăn á, xin họ đến hái những cái trái xoài đó, bố thí hoặc là cho ai hoặc là họ bán, họ làm gì đó, thì họ làm tự bụng. Chứ còn mình không có quyền hái cái trái đó ăn, mà mình chỉ có quyền là đi xin người ta có cho mình. Bữa nay thí dụ như người ta cho cơm, người ta cho thêm mình cái xài, thì về mình ăn cái trái xoài đó. Còn không cho thì đừng có nó ở cái xài này ở thất tôi lại, tôi trèo lên tôi hái, tôi để một cái giỏ đó tôi vú lần lượt, chính cứ trưa bữa nào tôi cũng nít 10 trái 20 trái cho đã đó thì không có được. Cái kiểu đó mà đi xin kiểu đó mà còn để thêm số trái xoài ha, hoặc hôm nay trước thất tôi có trồng thử 2-3 cây đu đủ, bây giờ trái quá trời, thôi để bữa nào tôi cũng đem trái đu đủ cho tôi ăn, tôi cũng ăn phi thời, tôi ăn đúng ngọ, nhưng mà cái mấy cái đu đủ này là tại trước nhà tôi hái để tôi ăn, thì như vậy là cũng không được nữa. Cái này không có phải làm cái chuyện đó đúng. Cái chuyện này có đu đủ thì giao cho cái mấy cái người cư sĩ, họ thường là cúng dường mình trong cái cuộc sống của mình, giao cho họ hái họ làm gì vậy. Riêng tôi chẳng hề hấn mà hái một cái trái cây nào mà tôi ăn thêm. Khi mà người ta cho tôi cái gì tôi ăn cái nấy, tôi mình thêm á, coi chừng á nó lại sai mình ở trong sống ở trong cảnh dục nữa đó. Bằng chứng ở đây thầy nói như cô Cả Minh Cảnh á, cô đã từng sống á, thì cô biết là khi có trái á, nó đòi ăn thêm á, chứ không phải là không ăn thêm, rồi bán rồi buôn rồi mua sắm cái này kia, nó đủ thứ, nó chạy theo dục lạc. Cho nên cái hạnh của người tu mà đi khất thực á, là cái hạnh giải thoát, cái hạnh ly dục ly bất thiện pháp. Còn mình mà thêm như vậy là mình không có ly, mà mình thêm dục chứ không ly. Thêm ăn thêm uống là thêm dục, cho nên nó khó là khó. Các con nên, cho nên vì vậy á, mà khi nói cái thân mà niệm Phật là Phật đi khất thực, cái thân Phật đi khất thực thì thân mình cũng đi khất thực, thì cái khó là khó ở chỗ này, phải thông suốt phải hiểu. Nếu mà không dạy rành cái chỗ này á, sau đó thì các con không có hiểu, rồi tưởng đâu là xung quanh nhà mình có nhãn, có ổi, có đu đủ hoặc là có thơm, có này kia, thì mình cứ hái nít nó thôi. Chuyện đó thì thôi cũng như là không ri sinh rồi. Thôi trồng thêm lúa, gạo đi cho ăn cho nó đủ hết đi, cần ri sinh cho cử. Phải không? Rồi cho nên các con nhớ là khi nào giữ gìn được cái chánh nghiệp đúng, thì không làm một cái gì, không hái một cái trái cây gì hết, thì mới vậy. Còn bây giờ cô thấy cái điều đó, cô hiểu, mình làm như vậy đâu có được, không có được. Nghĩa là mình ở đâu cũng có cây trái, mà cái vấn đề này không phải cái chuyện đó được. Phải làm sao cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh của mình để mình tu tập. Thì cái này để chờ cái điều kiện mà cô Út tổ chức theo cái kiếp sống của cô Út tu hành như thế nào, thì các con sẽ thấy rằng những cái pháp mà thầy dạy về những cái pháp hành nó phải phù hợp với cái cuộc sống. Mà cái cuộc sống nó không phải cái cuộc sống mà thầy nói đây là mình bắt chước theo cuộc sống của Phật, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái thời đại của mình nó không có phù hợp với Đức Phật hồi nào được hết. Nghĩa là cái thời đại của Đức Phật khác, rồi đất nước của Đức Phật khác, đất nước của mình khác. Cho nên hai cái này nó rất khó cho chúng ta trong giai đoạn tu tập. Vậy thì tùy ở các con, mà các con có thể biết cách như thế nào để nó phù hợp, mà trên cái bước đường mà thực hiện giáo pháp của Phật để đi đến cái chỗ giải thoát. Không khéo rồi đây, rồi do đó mà mình lại lầm lạc thế này thế khác, rồi cuối cùng thì nó động tâm mà nó không có tu tập được gì hết. Chẳng hạn nào như bây giờ các con thấy cái lối của tổ chức của cô Út nó như thế này, mà các con sống cái kiểu như đi xin ăn thì như quý thầy ở trong này, thì thầy hỏi như quý thầy hỏi như thế này nè. Bây giờ đó mình ngồi đây mình tu hành, mà người ta ở trước người ta phải nửa đêm mà 4-5 giờ người ta thức dậy, người ta nấu cơm cho mình ăn, mà trong khi người ta đâu phải là những người cư sĩ, mà người ta là những người tu. Mọi người ở trước người ta cũng là người tu chứ, người ta cũng muốn giải thoát chứ, tại sao bắt người ta nấu cơm cho mình ăn? Như vậy là mình tu mình có giải thoát cho họ được không? Mà nếu không được thì quý thầy đừng có mỗi bữa đi ra trước mà xách cơm vô đây ăn. Nếu mình tu cho người ta giải thoát được thì người ta nấu cơm cho mình thì mình tu cho người ta giải thoát. Còn đằng này mình tu giải thoát cho mình chứ không phải là tu giải thoát cho người ta. Thì vậy thì mình phải làm sao chứ, còn không khéo quý thầy cứ nghĩ rằng mình ngon mình sướng, mọi cô ở trước họ lo nấu cơm cho mình, nhưng cuối cùng mình tu hành mình giải thoát mình làm Phật, còn họ hoàn toàn là làm chúng sanh, thì cái này là như thế nào? Nó không công bằng chút nào. Cho nên chúng ta phải nghĩ như thế nào. Bởi vì cái người cư sĩ người ta không có tu, người ta làm công quả hoặc là người ta làm cái chuyện đó để người ta sống, thì bắt đầu thì có cái lợi lạc nào đó cho họ sống. Do vì vậy đó mà họ mới hàng ngày họ nấu cơm cho mình ăn, mình tu hành, mà họ là họ dùng cái nghề đó. Thì vậy chứ, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình bỏ ra 5 triệu mỗi tháng cho 50 người đi, không 50 người sống đi. Bây giờ đó thì mình, nếu mà họ nấu cơm cho mình không thì họ lấy cái gì họ sống, họ nuôi vợ nuôi con họ. Cho nên vì vậy đó mình trả lương cho họ thêm, là thay vì mình đưa 5 triệu thì mình đưa họ 10 triệu để cho họ có 5 triệu họ nuôi vợ nuôi con họ. Thì như vậy là họ sẽ làm việc, như vậy mình đâu có lợi dụng họ. Còn bây giờ mấy con ở trước, mấy con nấu cơm có trả tiền lương mấy con không? mà quý thầy cứ ở sao cứ bữa trưa nào cũng xách đít của mình ra bưng cơm về ăn hết, mà rốt cuộc rồi quý thầy làm Phật còn mấy con thì làm chúng sanh hoài mà không có đồng lương nào hết, thì như vậy có công bình trong xã hội này không? Không có công bình. Cho nên chúng ta phải tổ chức như thế nào để công bình cho phù hợp với cái lý của cái sự tu hành của mình, thấy không? Như vậy mới đúng chứ. À, các con thấy chưa? À, cuối cùng á thì tại sao mà thầy không còn nương tựa ở một cái chỗ để mà dẫn dắt các con đi tới nơi tới chốn? Tại vì các con thường thường á là hơi từ lâu tới giờ theo thầy hiểu là các con thường là cứ nghĩ là nương tựa vào thầy để mà tu tập, cho nên hầu như là không có chịu nỗ lực rút ráo, để bây giờ khi mà thầy tuyên bố ẩn bóng thì các con mới vội vàng lật đật, rồi từ đó các con mới tự lực để tìm lấy cái cách thức để cho mình trong cuộc sống cũng như trong cuộc tu hành của mình. Từng đó các con mới chịu động não, mới chịu khai triển ra những cái gì mà các con chưa có làm biến, chưa có chịu khai. Cho nên từ nào đến giờ, bây giờ về đây sống thì nhờ thầy nè. Trong cái sự sống của mình, tất cả mọi cái đều là nhờ thầy hết, phải không? Do vì vậy mà các con thấy mình cứ ở trong thất, mình lo mình tu thôi, không có tính. Người nào cũng vậy, ai cũng muốn mà cái sung sướng mà chỉ biết cho mình tu thôi, chứ không nghĩ gì đến cái người khác. Trong khi người cư sĩ họ làm ở ngoài, họ làm ra đồng bạc rất là vất vả, họ cực khổ lắm, mà vì mình tu hành, họ nghĩ rằng cái sự tu hành của mình quá khổ sở. Các con cũng biết rằng mình phải thức đêm thức khuya tu hành, chứ đâu phải là mình ngủ thẳng chân thẳng cẳng đâu. Họ cũng vì chỗ đó mà họ cũng dường mình. Nhưng mà mình biết là mình có tu tới nơi tới chốn chưa, cho nên hàng ngày mình cũng còn lơ đễnh, chưa có phải thật sự. Vì vậy mà khi mà thầy ẩn bóng rồi thì các con mới là chịu động não mà khai triển ra. Còn các con không thì thầy dạy làm sao thì các con cứ làm vậy thôi, nhiều khi còn làm trật, làm theo ý muốn của mình nữa. Cho nên cuối cùng thầy nói hầu hết là mình có một số con mà nó không có chịu làm ăn, nó ỷ vào ông cha giàu của nó cứ ở không nó ăn, nó không chịu làm. Bây giờ ông cha chết rồi, bắt đầu buộc lòng tụi nó mới nhảy ra nó làm, nó sống. Thì như vậy là không biết chừng mà thầy ẩn bóng đây mà trong số các con mới có những người mà tu mới giải thoát được. Chứ còn nếu mà nó cứ nương tựa kiểu này hoài cho đến khi nó chết, cho đến khi mà tới già tới chết thì các con không tới đâu. Cho nên trong cái thời Đức Phật á, người ta nương tựa pháp của Phật, người ta nương vào cái hạnh của Phật, mà người ta không có nương tựa vào cái sống của Phật. Tại sao người ta không nương tựa vào cái sống của Phật? Các con thấy rõ phải không? Ông Phật ông cho cái bình bát đi xin được ăn, không đi xin được đói chịu, chứ đâu có nương tựa Phật được. Ông Phật ông đâu có lo cơm lo nước. Còn thầy ấy, thì lo cơm lo nước thì các con cứ ngồi khoanh chân đó mà lo. Cho nên cô Út nói đúng. Tại vì các con không có chịu nghĩ đến cái chuyện sống của các con để thực hiện cái sống. Còn thời ông Phật ấy, thì ông chỉ nương vào cái tin vào ổng và tin vào cái pháp mà thực hiện giải thoát. Còn về cái ăn cái sống thì của mọi người, ai đến như ổng thì bao nhiêu cũng được hết, 100.000 người cũng được, ổng không có lo cái đời sống đâu. Ổng cũng sáng sớm ổng cũng mang bình bát ổng đi xin, có thì ổng cũng ăn, mà không có thì ổng cũng chịu đói cũng như ai vậy. Thì tất cả các đệ tử của ổng 1.250 vị tỳ kheo này cũng đều là y như vậy. Người nào xin được thì xin, mà xin không được thì về đói, chứ không nói bây giờ con đói quá, bữa nay Phật xin Phật trúc cho con ăn đi, thì không có bao giờ có chuyện đó. Phải không? Các con thấy đâu có chuyện đó đâu. Đâu có phải mà chơi cái kiểu mà như quý vị tỳ kheo mà ngồi ở hàng rào đó mà rình, chờ cho bà qua ni sắc tỳ kheo đi xin về cái nhảy ra cái bà kia phải trút vô bát, và ông xách về ông ăn. Mấy ông tăng hồi trước khôn lắm, bởi vì cái không biết cái trong cái pháp giới mà cái giới bổn á mà nói cái vấn đề đó thì thầy cũng không có nghĩ rằng cái Phật pháp là như vậy. Nói bên ni á họ đi khất thực, bởi vì trong cái mùa hạn hán á thì họ đi khất thực để mà sống. Thì mấy ông tăng này lười biếng lắm, mấy ổng ngồi núp ở trong hàng rào chờ cho mấy cái bà này rời ra khỏi cái khu vực của bà đi xin về, mà coi bộ đầy bát hay mấy ổng bước ra bóng giả đò cũng ôm bát đi ngay lại. Thì mấy bà này thấy cái bát của mấy ông tăng là trống rỗng không có gì hết, thôi chịu khó trúc riết rồi mấy ổng lấy hết cơm lấy gạo của mấy bà này hết, trong khi mấy ổng khỏi cần đi xin xa, chỉ ngồi núp ở trong hàng rào thấy mấy bà ôm bát về đầy là mấy ổng đi ra lấy ăn hết đó. Thì do cái chỗ đó đó thầy thấy nó bất bình đẳng ở chỗ đó. Thậm chí như bà qua đi sắc tỳ kheo, bà đều 3 ngày đêm 3 ngày như vậy đều khất thực, mấy ông tăng sớt lấy hết, cho nên bà đói, bà khổ sở, bà không đi nổi nữa. Vì vậy mà một vị trưởng giả mới thấy như vậy, mới đưa bà về, rồi cho ăn cho uống, rồi bà khỏe, rồi mới hỏi duyên do, rồi cái ông này mới đến trình với Phật, Phật mới chế cái giới ra, để cho mấy ông tăng này đừng có chơi cái kiểu mà ăn trên đó. Thì có những cái câu chuyện như vậy, cho nên ở đây thầy muốn nói lại cho các con thấy rằng trên cái bước đường tu tập của chúng ta không phải giống như thời Đức Phật. Đức Phật không có lo kinh tế cho ai hết. Còn riêng bây giờ mấy con đói, chắc chắn là thầy không để cho mấy con đói được. Mà cái đức của thầy ấy, nó có thể rộng rãi, là thầy có thể xin người ta một lời nói của thầy, xin hàng vạn cái số gạo, cái số thóc mà để chúng ta sống rất dễ dàng. Nhưng mà thời Đức Phật, các con thấy ấy, Đức Phật đâu phải không có uy tín. Đức Phật xin cả vua chúa dễ dàng lắm. Nhưng tại sao ông Phật lại không xin mà để mà ăn cho nó sung sướng, lại ông Phật lại để cho mọi người để đi xin? Đó là những cái nguyên nhân mà thầy đọc ở trong kinh sách, thầy thấy rõ ràng vấn đề này. Cho nên ở đây thầy ẩn bóng để cho các con phải tự mình suy ngẫm lấy cuộc sống tu hành của mình, giải quyết được cuộc sống đúng hạnh của Phật là giải quyết được phân nửa cái đường đi tu rồi đó. Mà giải quyết không được cuộc sống thì chúng các con lại nhầm trên cuộc sống của thế tục, thì các con không có tu giải thoát được. Như cô Cảnh, cô về ở trên núi, cô Long Hải, cô tu, cô cũng quyết vào núi tu, nhưng mà giải quyết cuộc sống không được, cho nên cô bị kẹt ở trong cái cuộc sống, rồi bắt đầu chạy theo cái dục lạc của ăn, của đời sống của con người rồi. Mặc dù ở trong cái chòi lá ở trên núi có gì hơn, rồi bây giờ cô lại trồng đu đủ, rồi măng cầu, rồi hàng ngày có người đến mua bán đu đủ măng cầu, tất cả bây giờ trở thành cái chợ buôn bán của cô trên đó rồi. Cô lập cái chợ mỏm ở trên, có không? Như vậy rốt cuộc rồi cô Cảnh lập cái chợ đến, mai mốt đây thế nó vô nó thâu. Trên cái bước đường mà tu tập không khéo rồi chúng ta lại lập quán lập tiệm hết rồi. Cho nên ở đây làm sao mà chúng ta phải tổ chức như thế nào, và cái người mà có thể tổ chức cuộc sống mới đó, thầy mới nói đó là có cô Út, chứ còn không ai mà làm cái điều này đâu. Nhưng mà các con nên nhớ rằng đó là vấn đề mới mẻ, vấn đề khó khăn, không phải là vấn đề dễ, chứ không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà sau cái mùa hạ an cư này rồi thì các con tự liệu lấy, mỗi đứa đều tự liệu lấy pháp của thầy để trao nó đầy đủ hết rồi. Như vậy là khi sống với cô Út là phải sống với cái sự như thế nào để mà chúng ta tạo được cái cuộc sống của chúng ta không còn ở trong cuộc sống thế gian. Mà còn nếu mà mình còn ở trong cuộc sống thế gian thì như cô Minh Cảnh, ngày nào đó tưởng là về núi mà tu hành, nhưng cuối cùng thì cái đời sống nó không ly được cái đời sống thế gian, thì đời sống của chúng ta kéo dài thêm cái thời gian nữa mà không đi đến đâu được. Thì như vậy là các con đã hiểu được cái chỗ mà tu tập của Phật pháp nó khó, khó nhất là khó về cái đời sống, chứ không phải là khó cái gì hết. Cái đời sống mà giải quyết được, sự tu tập rất dễ dàng, không còn khó. Mà giải quyết đúng cách, chứ còn giải quyết mà không đúng cách bây giờ chúng ta có tiền có bạc để đó, chúng ta cứ bỏ ra cứ để ăn mà sống mà tu thì cũng không tới đâu được. Cái đó nó còn bị sai ở trong cái chỗ tiền bạc nữa, thì nó cũng không đúng cách của người tu. Làm sao mà như là thời Đức Phật đi xin ăn đó, đừng có biết ngày mai là chúng ta ăn cái gì, ai cho cái gì ăn cái nấy, đó là mới là giải thoát.